Chương 299, tạo thân bắt đầu, Như Lai Giả Vọng chương 299, tạo thân bắt đầu, Như Lai Giả Vọng đạo hữu, đây cũng là kia yêu tộc thái tử, năm đó Đế Tuấn Kim Ô 10 thái tử bên trong lục ác. Nữ hoa đối Ngô Địch giới thiệu nói: "Ân, không hổ là trong lửa chi chân, cách mặt đất chi tinh, tam muội chi linh, tốt tu vi." Ngô Địch khen: "Ách, tạ tạ tiền bối." Lục Áp sửng sốt một chút, nhưng vẫn là vội vàng trả lời. Mặc dù nhìn không ra người này sâu cạn, nhưng liền nữ hoa nương nương đều gọi hô đạo bạn, chính mình lẽ ra nên hô tiền bối, chỉ là không biết người này lai lịch thế nào, thế mà chưa từng có một chút ấn tượng. Sau đó Ngô Địch nhìn về phía một bên khí độ bất phàm Bạch Trạch, ánh mắt lộ ra một vẻ tán thưởng. Yêu tộc ở trong hắn nhất khâm phục chính là Bạch Trạch, người này bề ngoài nhìn như thô cùng, nhưng lại nội tâm tinh tế tỉ mỉ, túc trí đam mưu. Năm đó Vu Yêu chi chiến, chính là bởi vì bảy mưu nghĩ kế, trí kế bách xuất lúc này mới có thể xuất linh yêu tộc chiếm thượng phong, cho nên yêu tộc có thể có nhiều như vậy yêu thánh còn sống sót, một thân không thể bỏ qua công lao. Thấy Ngô Địch nhìn xem chính mình, Bạch Trạch cũng theo đó không mình hành lễ. Bạch Trạch xin ra mắt tiền bối. Đạo hữu, hai vị này đều là yêu tộc chuẩn thánh ở trong người nổi bật, ngươi xem một chút có thể hay không. Nữ hoa lúc này nói rằng, đã đạt đỉnh phong, có thể. Ngô Địch cười nói, thiện, hai người các ngươi còn không quỳ xuống tạ ơn. Nữ hoa nhìn về phía hai người nói. Lục Áp cùng Bạch Trạch liếc nhìn nhau, vẻ mặt một bức, xảy ra cái gì, thế nào muốn quỳ xuống? Phải biết chuẩn thánh tu vi người, dưới tình huống bình thường là sẽ không đối với bất kỳ người nào quỳ xuống, cho dù là thánh nhân, trừ phi là trường hợp đặc thù, lại hoặc là thánh nhân triển lộ thánh uy, bình thường chỉ cần đi kia bình thường lễ tiết liền có thể. Thân làm yêu tộc các ngươi cứ như vậy tín nhiệm nữ hoa sư muội sao? Đây là cho các ngươi cơ duyên to lớn. Một bên Thông Thiên giáo chủ mở miệng nói. Hai người lấy lại tinh thần, vội vàng song song quỳ xuống, đầu nằm tại mặt đất, trước mặc kệ, quỳ lại nói, nếu là nữ hoa tức giận vậy cũng không dễ làm. Như thế nào Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên? Nô Địch nói rằng, đám người tùy theo sững sờ. Đại La Kim Tiên hấp thu hỗn độn chi khí, lấy hỗn độn chi tinh, rèn luyện hỗn nguyên thánh thể, thành tựu Hôn Nguyên Đại La. Thông Thiên giáo chủ đội vàng trả lời. Nô Địch nhẹ gật đầu. Thông Thiên đạo bạn nói không sai, tên như ý nghĩa, thành tựu Hôn Nguyên Đại La tiền đề chính là rèn luyện tự thân, đem thân thể luyện thành đến Hôn Nguyên thánh thể, mà thành tựu thánh thể tiền đề chính là Hôn Nguyên chi khí, nhưng chư vị đều biết hỗn độn chi khí khó mà tinh luyện, năm đó nhiều ít người vì đột phá Hôn Nguyên, tự tiện hấp thu hỗn độn chi khí từ đó tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu. Có thể thấy được cái này hỗn độn tinh phách là cỡ nào khó mà tinh luyện. Nô Địch nói rằng, nữ hoa cùng Thông Thiên nhao nhao gật đầu, năm đó hồng hoang chuẩn thánh sao mà nhiều, nói là cá giết sang sông cũng không đủ, ở trong đó nhiều ít người bởi vì lung tung hấp thu hỗn độn chi khí mà vỡ lạc. Lúc này Lục Áp cùng Bạch Trạch đại khí không dám thở, hai nhân trái tim phốc phốc chực nhảy, dường như nghĩ tới điều gì. Quả nhiên, chỉ thấy Nô Địch vươn tay ra, hai tay ở giữa hai đoàn năng lượng màu vàng chậm rãi ngưng tụ. Hỗn độn chi khí. Bạch Trạch nhịn không được kinh ngạc thốt lên đến. Không, không phải hỗn độn chi khí, không phải. Đây là Lục Áp lẩm bẩm nói. Đây là hỗn độn tinh phách. Ngô Địch cười nói. Hai trong mắt người tràn đầy khát vọng, nhao nhao nuốt một ngụm nước bọt, tựa như trước mắt hỗn độn tinh phách là làm người thèm nhỏ dại mỹ thực đồng dạng. Báo nguyên thủ một. Ngô Địch nói rằng. Hai người ngầm hiểu, lập tức làm theo. Long Nhi. Ngô Địch hô một tiếng. Ừ, tiểu gia hỏa vung tay lên, một cỗ năng lượng kết giới đem trọn tòa nữ hoa cùng bào phủ lại. Ngô Địch thấy thế, lúc này mới yên tâm, sau đó hai tay vung về phía trước một cái, hỗn độn tinh phách phân biệt hóa thành hai đạo năng lượng trụ đem Lục Áp cùng Bạch Trạch bao vây lại. Cảm nhận được thể nội thêm ra lực lượng thần bí, Lục Áp cùng Bạch Trạch đội vàng bận công hấp thu, một cỗ chưa từng có cảm giác kỳ diệu theo đan điền dâng lên. Nữ hoa cùng Thông Thiên vẻ mặt kích động nhìn một màn này, Nô Địch, Lục Áp, Bạch Trạch hiện lên tam giác vị trí, Nô Địch trong tay hỗn độn khí tức liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể hai người. Sau một canh giờ, Lục Áp cùng Bạch Trạch hoàn toàn bị một đoàn kim hoàng sắc hình dạng như trứng đồng dạng hỗn độn năng lượng bao vây lấy, Nô Địch cũng thu tay về, đình chỉ năng lượng còn đâu, sắc mặt hơi có chút mỏi mệt. Đạo hữu ngươi thế nào? Nữ hoa ân cần nói. Không có việc gì, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Nô Địch cười một cái nói, xem ra chính mình một lần nhiều nhất chỉ có thể cho hai người quán thâu hỗn độn tinh phách. Nữ hoa nghe vậy, vung tay lên, trước người liền xuất hiện rất nhiều bình sứ, một cỗ mùi thuốc truyền đến. Đây đều là ta mấy năm nay cất giữ tiên đan, đều xuất từ Thái Thượng Sư Minh Chi Thủ, đây là cựu truyền kim đan, đây là nữ hoa nhất nhất giới thiệu nói. Nô Địch tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đây đều là đỉnh cấp đan dược, đối với hắn vẫn hữu dụng, liền đều thu vào. Kế tiếp liền nhìn hai bọn họ, hẳn là không được bao lâu liền có thể đột phá hỗn nguyên. Nô Địch nói rằng, ân, Linh Sơn Phật Môn, Đại Lôi Âm Tự. Như đến xem quỷ gối dưới người mình hai người, trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng. Hàng Long, ngươi có thể thông cảm vi sư, hy sinh chính mình, vi sư rất là vui mừng, chờ sau khi chuyện thành công, lại về Linh Sơn, vi sư bảo đảm ngươi thành tựu Phật thân. Như đến xem Hàng Long La Hán nói rằng, vì trên mặt đất Hàng Long trong mắt lóe lên một vẻ thất lạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đệ tử khấu tạ Thế Tôn. Sau đó Như Lai nhìn về phía Hàng Long La Hán bên cạnh, một cái mọc ra lục nhĩ hầu tử, chính là lục nhĩ mi hầu, lục nhĩ mi hầu vào đầu bứt tai, nhìn qua hết sức kích động. Phật tổ lục nhĩ chắp tay trước ngực, đã bao nhiêu năm hắn ở cái thế giới này cơ khổ không nơi nương tựa sống đã bao nhiêu năm, cũng bởi vì đạo tổ một câu pháp không truyền lục nhĩ, hắn trở thành toàn bộ thế giới không người dám tiếp xúc không rõ. Thiên hai, lục nhĩ, ngươi thiên tư chắc việt, nền móng bất phàm, hiện nhập ta Phật môn, ngày sau cũng có thể thành Phật. Như Lai cười nói, là đệ tử khấu tạ Phật tổ. Lục nhĩ đầu giảm xuống đất, nhìn qua nằm sấp dưới đất hai người, Như Lai ánh mắt lộ ra vẻ mặt hài lòng, tương lai hai người này chính là đi về phía Tây Đại Kiếp nhân vật mấu chốt. Thiên hai, các ngươi đi thôi, đại kiếp mở ra thời điểm, ta tự có sắp xếp. Đệ tử cáo lui. Hai người cùng nói. Nhìn qua hai người rời đi thân ảnh, Như Lai trong lòng bùi ngùi mãi thôi, nhanh hơn, cũng nhanh, chỉ cần lần đại kiếp nạn này kết thúc, hắn liền có đầy đủ Phật môn công đức, đến lúc đó có thể tự lấy bắt chước nữ hoa nương nương, mượn nhờ công đức đột phá hư nguyên, tuy không thánh vị, nhưng như cũng đầy đủ. Đã bao nhiêu năm, một ngày này rốt cục nhanh đến, sư tôn, nhìn thấy không? Cho dù không có ngươi, ta cũng có thể làm được. Như Lai lúc này nghĩ đến Thông Thiên giáo chủ. Bất quá, cỗ thế lực kia vẫn là không thể coi thường, đến lúc đó không biết bọn hắn có thể hay không ra tới quấy rối. Như Lai nghĩ đến kia bắt đi kim tiền tử cùng nộ không cao thủ thần bí. Hừ, không thể tìm được ngươi, Phật môn đại hưng chính là thiên định, thánh nhân cũng không thể thay đổi. Như Lai tùy theo lại tràn đầy tự tin, phía bên mình thật là có thiên đạo che chở. Chương 300, thiên đạo cảnh báo, Hồng Quân trở về chương 300, thiên đạo cảnh báo, Hồng Quân trở về Ba Hoàng cung bên trong, một cái thân hình to lớn, toàn thân trắng như tuyết, đầu mọc một sừng, thân nhập hùng sư, sau lưng mọc lên hai cánh cự thú nằm rạp trên mặt đất, cự thú toàn thân bị năng lượng màu vàng nóng bao vây lấy, đây cũng là hóa vì bản thể Bạch Trạch yêu thánh. Tại Bạch Trạch bên cạnh cách xa nhau chỗ không xa, một cái toàn thân đen nhánh, toàn thân thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa tam túc kim ố cũng giống nhau bị năng lượng màu vàng nóng bao vây lấy, chính là Lục Át. Lúc này hai người đã tiến vào thời khắc mấu chốt, khí tức trong người theo hỗn độn tinh phách hấp thu bắt đầu xảy ra biến hóa, thể nội chậm rãi ngưng kết ra hôn nguyên hạt giống, đây là tấn cấp hôn nguyên đại la kim tiên tiêu chí. Hai người này quả nhiên là được trời ưu ái, như là năm đó Đông Hoàng cùng Đế Tuấn có cơ duyên này, yêu tộc đâu chỉ như thế. Nhìn xem hai cái thần thú biến hóa, nữ hoa nhịn không được thở dài. Đạo hữu lời ấy sai rồi. Nô địch phản bác. Đừng quên, Vu yêu ở giữa xung đột là vì cái gì? Nhìn qua là vì tranh đoạt Hồng Hoang bá chủ địa vị, có thể phía sau trong cõi u minh thì là đại kiếp tại thôi động tất cả, cho nên bất luận trong bọn họ có hay không hôn nguyên hoặc là vu thần, kết quả vẫn như cũ sẽ không cải biến, thậm chí so hiện tại còn thê thảm hơn. Nô địch nói rằng. Nữ hoa nghe vậy, trầm mặc không nói, nhưng trong lòng đã tán thành Nô địch lời giải thích, năm đó nàng đã là thánh nhân cũng không cải biến được tam tộc ở giữa vận mệnh. Thiên đạo A đem chúng ta coi là chim trong lồng, thánh nhân lại như thế nào? Ta cái này không phải cũng bị khóa ở kia Tử Tiêu cung bên trong a? Thông Thiên vẻ mặt bi thương nói. Nô địch chết cười cười, không nói gì. Vâng đúng lúc này, kim ô trên thân khí tức chấn động mạnh, một điểm cuối cùng hỗn độn tinh phách bị hấp thu hầu như không còn. Sau đó bị ngọn lửa bao khỏa kim ô chậm rãi bồng bềnh lên, trôi giạt đến nữ hoa cung trên không, tại cách Long Nhi thiết trí kết giới phía dưới ngừng lại, sau đó kim ô chậm rãi huyễn hóa thành nhân hình, Lục Áp ngồi xếp bằng trên không trung. Vâng, vâng từng vòng năng lượng theo thân thể phát ra, như nước choáng đồng dạng khuyết tán ra đến. May mắn có kết giới này, nếu không nhất định kinh động tam giới. Thông Thiên nói rằng. Ân. Nữ hoa gật đầu cười, Lục Áp hôn nguyên lấy thành. Ngay sau đó Lục Áp sau lưng xuất hiện một vành mặt trời hư ảnh, mặt trời hư ảnh ở trong lại hiện ra một cái tam túc kim ô hôm nay ta nhập hôn nguyên. Lục Áp mở hai mắt ra, khí định thần nhàn hô. Ầm ầm ngay một khắc này, bầu trời đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó một cỗ khó mà nói nên lời khí tức xuất hiện, để cho người ta không rét mà run. Thiên đạo. Nữ hoa cùng Thông Thiên kinh ngạc thốt lên. Hai người cuống quýt nhìn về phía một bên Nô Địch. Không có việc gì, hắn tìm không thấy. Nô Địch khoát tay áo nói rằng. Lúc này tam giới chấn động, tất cả mọi người nhao nhao khiếp sợ không thôi, hư giữa không trùng. Sấm sét vang rội, một đôi vô tình cự nhãn chậm rãi xuất hiện, cự nhãn tại Hồng Hoang thế giới trên không bốn phía liếc nhìn, dường như đang tìm kiếm cái gì. Đảo qua thiên đỉnh bên trong tiên bao quát ngọc đế nhao nhao quỳ xuống, đảo qua địa phủ, hậu thổ cực kỳ địa phủ đám người cũng nhao nhao quỳ xuống, đảo qua linh sơn, Như Lai cùng chúng tăng đã sớm quỳ xuống, Tu Di sơn, Côn Luân sơn, Hoa Hoàng cung, Nhân giới, Ngũ Hành sơn, cự nhãn quét qua tất cả địa phương, sau đó tìm không thấy mục tiêu về sau chậm rãi biến mất. Thiên đạo chi nhãn. Mỗi người trong lòng âm thầm chấn kinh, nhưng không có người biết nguyên nhân, thậm chí cũng không dám bấm nốt ngón tay, như thế phản phệ bọn hắn chịu không được. Rốt cục biến mất. Vô cùng khẩn trương Thông Thiên rốt cục thở dài một hơi, mặc dù vừa mới bắt đầu ngày mới nói chi nhãn chỉ là xuất hiện trong chốc lát, nhưng này loại cảm giác gáp bách nhường hắn cùng nữ hoa có một loại trí mạng cảm giác, tựa như sinh mệnh lúc nào cũng có thể sẽ bị thu gạt đồng dạng. Long Nhi, lại đến một tầng. Nô địch đối ở một bên chơi đùa điểm nhiên như không có việc gì tiểu gia hỏa nói rằng. Ờ. Long Nhi lên tiếng, tay nhỏ đối với bầu trời bung lên. Lại có một tầng kết giới xuất hiện tại Hoa Hoàng cung trên không, lúc này đã là song trọng kết giới. Tốt, chờ một lúc Bạch Trạch đột phá thời điểm, thiên đạo tuyệt đối không cảm ứng được. Nô địch cười nói. Cùng lúc đó không gian hỗn độn ở trong, theo một tảng đá lớn phiêu bạt lấy Hồng Quân lão tổ đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt ngưng tụ lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hôn Nguyên, làm sao có thể? Hồng Quân lẩm bẩm nói, ngay tại vừa rồi thiên đạo cho hắn bày ra cảnh, Hồng Hoang thế giới thế mà ra đời mới Hôn Nguyên. Hồng Quân trầm ngâm một chút, ánh mắt đảo qua xung quanh. Ai, vẫn là không có tìm tới chỗ kia khe hở, mà thôi. Nói xong, Hồng Quân hóa thành một đạo tử quang biến mất tại cự thạch phía trên. Tử Tiêu cung bên trong, Thông Thiên bản thể cũng mới vừa từ thiên đạo trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần, hắn tự nhiên là biết xảy ra chuyện gì. Hôn Nguyên, rốt cục có Hôn Nguyên đại la xuất hiện, đạo hưu thật bản lãnh, hơn nữa thế mà giấu giếm được thiên đạo. Thông Thiên trong lòng kích động không thôi. Nhưng rất nhanh, Thông Thiên lại cảm ứng được cái gì, theo trên bồ đoàn đứng dậy, đối với đại điện ngay phía trước bái sùng dưới. Cung nên lão sư. Ngay sau đó một đạo tử quang trống rông xuất hiện, chậm rãi ở phía trên kia trên bồ đoàn ngưng tụ làm hình người, chính là đạo tổ Hồng Quân. Hồng Quân nhìn xem rất cung kính Thông Thiên, khẽ gật đầu. Vừa mới ngươi đã cảm ứng được à? Hồng Quân hỏi. đệ tử cảm ứng được, lão sư vừa mới bắt đầu ngày mới nói vì sao như vậy. Thông Thiên giả bộ như vẻ mặt mê vong mà hỏi, có Hỗn Nguyên Đại La ra đời. Hồng Quân nói rằng, cái gì? Làm sao có thể? Không có khả năng. Thông Thiên diễn kỹ quả thực có thể cầm tượng vàng Oscar. Hồng Quân thật sâu nhìn xem Thông Thiên, cũng không có nhìn ra cái gì dị dạng, hơn nữa Tử Tiêu cung bên trong kết giới cũng hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này mới bỏ đi lo nghĩ. Người đứng lên đi, vi sư muốn chiêu 6 thánh vào cùng, thương nghị đại sự. Hồng Quân nói xong, có chút giơ lên một chút tay, nam viên quang cầu trong nháy mắt bay khỏi Tử Tiêu cung. Là Thông Thiên đáp, sau đó liền đứng dậy ngồi trở lại chính mình trên bộ đoàn, chờ đợi cái khác 6 thánh đến. Hoa Hoàng cung, nữ hoa lúc này cũng nhận được Hồng Quân triệu hoán. Đạo tổ trở về, để chúng ta 6 thánh đi Tử Tiêu cung nghị sự. Nữ hoa biến sắc nói rằng, đi thôi, không có việc gì. Nô địch nói rằng, đã như vậy, ta cái này phân thân cũng cần phải trở về, sư muội chúng ta cùng một chỗ. Thông Thiên cười nói, ân. Nữ hoa gật gật đầu. Đạo hữu Thông Thiên lúc này quay người nhìn về phía Nô địch, muốn nói lại thôi. Thời cơ tới, ta tự sẽ cứu ngươi đi ra. Nô địch vỗ vỗ Thông Thiên bả vai. Tốt, không làm nơi đó liền xin nhờ đạo hữu. Thông Thiên cảm kích nhẹ gật đầu. Tu Di Sơn, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn nhau, theo lẫn nhau trong ánh mắt thấy được sợ hãi, vừa mới bắt đầu ngày mới nói mang tới cảm giác gáp bách quá lớn, ngay sau đó hai người liền nhận lấy đạo tổ triệu hoán. Sư đệ, chỉ sợ cùng đại kiếp thoát không khỏi liên quan. Tiếp dẫn thở dài. Đúng vậy a, ai chuẩn đề nhẹ gật đầu. Sau đó hai người hóa thành hai đạo hồng quang bay hướng Tử Tiêu cung. Cùng lúc đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng cũng hướng phía Tử Tiêu cung bay đi, sáu thánh tự phong thần chi sau sắp lần đầu gặp nhau. Chương 301, đối chọi gay gắt, Hồng Quân hưng phấn. Chương 301, đối chọi gay gắt, Hồng Quân hưng phấn. Làm nữ hoa cùng Thông Thiên phân thân đi vào Tử Tiêu cung thời điểm, còn lại bốn người cũng đúng lúc đến. Sư muội, các ngươi làm sao lại cùng một chỗ? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Ngươi không khỏi quản được quá rộng a. Ta chính là sư muội sư mình, đi xem một cái sư muội có gì không thể. Thông Thiên trả lời. Lão sư để ngươi tại Tử Tiêu cung ăn năn, ngươi chính là làm như vậy sao? Nguyên Thủy tiếp tục nói. Ta bản thể không phải vẫn luôn có đây không? Lão sư lại không nói phân thân không thể rời đi. Thông Thiên cười lạnh nói. Ngươi Nguyên Thủy lập tức nghẹn lời. Hai vị, chúng ta nhiều năm không gặp, không cần vừa thấy mặt liền dùm bèn a, nhường lão sư nghe thấy được chẳng phải là tức giận. Tiếp dẫn liền vội mở miệng. Thứ Thông Thiên cùng Nguyên Thủy liếc mắt nhìn nhau, sau đó quay đầu đi chỗ khác. Sư muội, gần đây vừa vặn rất tốt. Lúc này một mực không lên tiếng Thái Thượng cười hỏi. Đa tạ Thái Thượng sư mình, tiểu muội rất tốt. Nữ hoa có chút thi lễ một cái nói rằng. Thái Thượng nhẹ gật đầu, nhưng ánh mắt lại tại Thông Thiên cùng nữ hoa trên thân chạy, hắn luôn cảm thấy giữa hai người có chút kỳ quái, tuy nói hai người quan hệ tự thời kỳ viễn cổ liền rất tốt, nhưng theo hắn biết, Thông Thiên bị cấm túc sau, liền lại không có đi tìm nữ hoa, nhưng bây giờ thế mà cùng nữ hoa cùng một chỗ, quả thực có chút cổ quái. Mấy người chờ đợi tại Tử Tiêu cung cổng, tâm tư dị biệt, tiếp dẫn chuẩn đề hai người thì là tại Thông Thiên cùng Nguyên Thủy thân bên trên qua lại dò xét, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Có một số việc, làm đừng tưởng rằng có thể man thiên quá hải, một khi lộ tẩy, mất mặt thật là chính mình. Nguyên Thủy âm dương quái khí nói rằng, ừ, ngươi không cần trào phúng, ta Thông Thiên làm việc quang minh chính đại, thiên địa chứng giám, không giống một ít người, chỉ có thể đi kia âm mưu ti tiện sự tình, làm bậy thánh nhân. Thông Thiên không chút khách khí nói móc nói, Thông Thiên, ngươi có ý tứ gì? Nguyên Thủy nổi giận nói, ta nói sai sao? Phong thần thời điểm ngươi đã làm những gì, chính mình không biết sao? Thông Thiên không chút khách khí nói, đủ. Thái Thượng nổi giận nói, vừa thấy mặt liền dùm beng, còn thể thống gì? Thái Thượng nói tiếp. Thông Thiên cùng Nguyên Thủy lẫn nhau nhìn đối phương, một bộ hận không thể gọi ngay bây giờ một trận dáng vẻ. Đúng lúc này, Tử Tiêu cung đại môn từ từ mở ra. Vào đi. Hồng Quân lão tổ thanh âm truyền đến. Sáu người vội vàng đi vào Tử Tiêu cung. Đi vào bên trong, chỉ thấy Hồng Quân lão tổ ngồi cao tại trên bồ đoàn, bốn phía tường vân lượn lờ, mà Thông Thiên bản thể thì là ngồi ngay ngắn trái phía dưới, trông thấy Nguyên Thủy về sau ánh mắt hiện lên một vẻ khinh thường. Tham kiến lão sư. Sáu người cùng nhau quỳ xuống. Đứng lên đi. Hồng Quân nhẹ gật đầu. Tạ lão sư. Đám người đứng dậy, chỉ thấy Thông Thiên phân thân hóa thành một đạo hồng quang bay vào bản trong cơ thể, hai người lần nữa dung hợp làm một thể. Ngồi. Năm người riêng phần mình ngồi xuống. Thiên đạo chi nhãn chợt hiện, các ngươi đều biết. Đám người gật gật đầu. Từ thượng cổ đến nay, Long Hán đại kiếp về sau, sáu thánh quý vị, thế gian liền không thể lại sinh ra Hỗn Nguyên, nhưng bây giờ thiên đạo cảm ứng được đã có mới Hỗn Nguyên sinh ra. Hồng Quân nói rằng. Đám người riêng phần mình nghiêm túc nhìn nhau, nữ hoa cùng Thông Thiên cũng là lộ ra một bộ nghi ngờ thần sắc đến. Hồng Quân quan sát đến mấy người phản ứng, cũng không nhìn ra cái gì dị dạng. Tiếp dẫn. Đệ tử tại chuẩn bị đến như thế nào? Hồng Quân hỏi. Khởi bẩm lão sư, đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ đợi đại kiếp mở ra. Tiếp dẫn vội vàng nói. Kim Thiền Tử cùng Tôn Ngộ Không thế thân, Như Lai bên kia đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ân. Hồng Quân nhẹ gật đầu. Lão sư, cái kia Tân Tấn Hỗn Nguyên vô cùng có khả năng chính là nhiễu loạn ta phương Tây bố trí người, nếu không không thể giấu giếm được chúng ta thiên cơ diễn toán. Chuẩn Đề nói rằng, giấu giếm được chúng ta, kia làm sao có thể ngay cả thiên đạo cũng tra không được, trong này tất có kỳ quặc, chỉ sợ là có người âm thầm giở trò. Nguyên Thủy nói cố ý nhìn về phía Thông Thiên. Hán biểu đạt không cần nói cũng biết. Hừ. Thông Thiên lạnh hừ một tiếng. Nguyên Thủy sư minh, nói chuyện làm gì che che lấp lấp, ngươi quá coi trọng ta, ta có bản lãnh đó liền lão sư cùng tiên đạo đều che giấu sao? Thông Thiên cười lạnh nói. Mấy người khác liên tục gật đầu, Thông Thiên thực lực đích thật là mấy người ở trong mạnh nhất, nhưng hiển nhiên không thể nào làm được liền Hồng Quân cùng Thiên Đạo đều nhìn không thấu Việc này cùng Thông Thiên không quan hệ, hắn không có cách nào rời đi Tử Tiêu Cung. Hồng Quân nói rằng, tạ lao sư tín nhiệm. Thông Thiên lộ ra một bộ cảm kích bộ dáng. Hồng Quân khoát tay áo, vượt ngoại tà ma. Hồng Quân ánh mắt ngưng tụ, mở miệng nói, cái gì? Mọi người nhất thời giật mình, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Chu Thiên vũ trụ, Hồng Hoang cũng không phải là duy nhất, rất nhiều năm trước, Thiên Đạo cảm ứng được Thiên Ngoại Thiên Trốn Hỗn Độn có không gian ba động, xuất hiện dị vực khí tức. Hồng Quân nói rằng, đám người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, nhưng Nữ Hoa cùng Thông Thiên nhưng trong lòng nổi lên ba đảo. Hai người rốt cuộc minh bạch Ngô Địch vì sao lợi hại như thế, hắn vậy mà không phải người của thế giới này. Lão sư, tại sao có thể như vậy? Ngươi nói là có thế giới khác người đi tới nơi này. Thái Thượng hỏi. Hồng Quân trầm ngâm một chút nói rằng, ta lúc ấy liền lập tức đi đến Hỗn Độn bên trong, các ngươi cũng là biết đến, nhưng những năm này ta không có tìm được chỗ kia vết nứt không gian, Hỗn Độn quá lớn, năm đó ngay cả nhướng mày đều mê thất tại bên trong, về phần có phải hay không dị vực người, ta cảm thấy vô cùng có khả năng, nếu không không cách nào giải thích đây hết thảy. Cái này mấy người nhất thời khiếp sợ không thôi. Lão sư, người kia đã ẩn giấu sâu như vậy, nghĩ đến thực lực còn chưa tới không có thể ngang hàng tình trạng, có lẽ là bởi vì không phải Hồng Hoang người, chúng ta mới không cách nào suy tính hắn tình huống. Thái Thượng nói rằng. Hồng Quân lộ ra vẻ khen ngợi, mỉm cười nói, thiện, ngươi nói không sai, cho dù hắn cường đại tới đâu, chỉ cần hiện thân, Thiên Đạo cùng ta tự nhiên sẽ có thể bắt được. Hắn tới thế giới khác cũng biết bạo lộ ra, chư vị, Hồng Hoang vô cùng có khả năng nên đón mới thời cơ. Mới thời cơ không tệ, mới thời cơ, mới kỳ ngộ sẽ đi vào, ngay tại cái kia thế giới. Hồng Quân biểu lộ có chút hưng phấn. Hơn nữa Thiên Đạo cũng có thể nhờ vào đó đánh vỡ không gian bích lũy, tìm kiếm được càng nhiều thế giới, đến lúc đó Hồng Hoang đem sẽ vô hạn lớn mạnh, các ngươi cũng biết nước lên thì thuyền lên, đột phá Hỗn Nguyên vô cực không đáng kể. Hồng Quân vẽ lên bánh nướng. Hỗn Nguyên vô cực. Mấy người lẩm bẩm nói, đây là Hỗn Nguyên về sau cảnh giới, qua nhiều năm như vậy, bọn hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Lúc này, Nguyên Thủy trực tiếp đứng dậy. Lão sư, vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Chủ động đem người kia tìm ra sao? Nguyên Thủy hỏi. Không, hắn muốn tham dự đại kiếp, đây đã là không cần nói cũng biết, các ngươi cần phải làm là chờ. Chờ hắn chủ động hiện thân, lấy thế xét đánh lôi đỉnh có thể bắt được, thông qua hắn tìm tới kia tọa độ không gian, cho dù từ bỏ đại kiếp cũng sẽ không tiếc. Cuối cùng những lời này là đối với phương Tây hai thành nói. Cần tuân sư mệnh. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề vội vàng nói, hai bọn họ tự nhiên không dám có ý kiến. Hồng Quân lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Chương 302, Nguyên Thủy ra mặt dày, Bạch Tố Trinh, Vô Đương Thánh Mâu. Chương 302, Nguyên Thủy ra mặt dày, Bạch Tố Trinh, Vô Đương Thánh Mâu ra Tử Tiêu Cung, Nữ Hoa cùng mấy người gật đầu ra hiệu, liền một mình hướng Hoa Hoàng Cung phương hướng bay đi. Ai, Thông Thiên sư huynh lần này không ra được. Nữ Hoa trong lòng thầm than, không có cách nào, nếu như bây giờ phân thân rời đi Tử Tiêu Cung, tất nhiên sẽ gây nên những người khác cùng đạo tổ chú ý. Bay trong chốc lát, Nữ Hoa đã nhận ra cái gì, liền ngừng lại. Sư huynh, ngươi không trở về ngươi Ngọc Hư Cung, đi theo ta làm cái gì? Nữ Hoa đối với sau lưng hư không nói rằng. Ha 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 ha, nương theo lấy một hồi tiếng cười, giữa hư không một bóng người chậm rãi hội tụ thành hình, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy cười cười xấu hổ. Sư muội thật mạnh cảm giác lực, ngu minh bội phục. Thông Thiên chắp tay nói, có chuyện gì sao? Nữ Hoa lạnh lùng nói, sư muội, nhiều năm như vậy không gặp, Ngô Minh muốn đi ngươi Hoa Hoàng Cung ngồi một chút. Ngày khác đi, hôm nay không tiện, cáo tử. Nữ Hoa không chút khách khí từ chối nói, sau đó hất lên tay áo dài, hóa thành một đạo hồng quang biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua Nữ Hoa bóng lưng rời đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt âm trầm xuống. Thiện nhân, vừa nghĩ tới Nữ Hoa đối đai chính mình cùng Thông Thiên khác biệt, Nguyên Thủy trong lòng phẫn hận không thôi. Không cho ta đi, hẳn là có cái gì nhận không ra người không thành. Nguyên Thủy nói thầm, chỉ thấy hắn cũng hóa thành một đạo hồng quang hướng Nữ Hoa rời đi phương hướng đuổi tới. Lúc này, Nữ Hoa một bên bay một bên lo lắng, nàng hiểu rất rõ Nguyên Thủy Thiên Tôn là ai, mặc dù tổ chính mình từ chối hắn, lấy hắn bản tính chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nữ Hoa chỉ có thể tăng thêm tốc độ, hy vọng tới kịp nhắc nhở Ngô Địch, nhường hắn che giấu mình, nếu như thực sự không được, hai người chỉ có thể liên thủ tăng thêm vừa mới đột phá lục áp, cùng nhau chấn áp Nguyên Thủy. Rất nhanh, Hoa Hoàng Cung liền xuất hiện ở trước mắt, tới gần về sau, Nữ Hoa lộ ra một vẻ kinh ngạc, bởi vì Hoa Hoàng Cung bên trong đã không có Ngô Địch khí tức, ngay cả lục áp cùng Bạch Trạch cũng không thấy. Quả nhiên lợi hại, xem ra đạo hữu đã sớm đoán chắc giờ phút này. Nữ Hoa âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng không nóng nảy đi bảo, ngay tại Hoa Hoàng Cung cổng chờ lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn tới. Ách nhìn thấy tại đứng ở cửa Nữ Hoa, Nguyên Thủy sửng sốt một chút. Đa tạ sư minh đưa tiễn, tiểu muội có chút mệt mỏi, liền không mời ngươi tiến bảo, cáo tử. Nữ Hoa nói xong, quay người đi trở về Hoa Hoàng Cung. Nguyên Thủy nhíu nhíu mày, cũng không có cảm ứng được bên trong có bất kỳ khác thường gì tình huống, nhìn thật sâu một cái Hoa Hoàng Cung, theo sau đó xoay người rời đi. Tiểu nhân hèn hạ. Trở lại cung trong, Nữ Hoa âm thanh lạnh lùng nói, nương nương. Lúc này Kim Phượng đi tới, vành mắt hồng hồng, hiển nhiên là không nỡ Nguyên Phượng bị Long Nhi mang đi. "Ân, bọn hắn đi?" Nữ Hoa hỏi. "Là, nương nương các ngươi vừa rời đi một hồi, Bạch Trạch đã đột phá, sau đó Ngô Tiền Bối liền mang theo bọn hắn rời đi, để cho ta nói cho nương nương, tất cả chờ hắn mới gọi." Kim Phượng nói rằng. "Ta đã biết." Nữ Hoa gật gật đầu, sau đó đi tiến vào cùng, lúc này Nguyên Bản còn tại đột phá Vương Ngự Yên cùng Nguyệt Thần đã từ lâu không thấy, hiển nhiên cũng là bị Ngô Địch một khối mang đi. Thật sự là một cái người tâm tư kín đáo đâu. Nữ Hoa cười nói. Ly Sơn, một tòa thần bí mà tráng lệ sơn phong, là Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ thân truyền đệ tử Vô Đường Thánh Mẫu đạo trường. Nơi này sơn sương mù lờ lờ, tựa như tiên cảnh, hấp dẫn lấy vô số tam giới người tu hành trước tới chiều bái, mà đối với những người này, không làm ai đến cũng không có cự tuyệt, tuân theo năm đó Thông Thiên Hữu giáo vô loại giáo nghĩa, cho dù hiện tại Tiệt giáo kém xa năm đó, nhưng cũng coi như bảo lưu lại một tia hương hỏa. Ly Sơn sơn phong núi cao dốc đứng, mây mù ở trong núi bốc lên, phản phất là thần linh hô hấp. Đi lên đỉnh núi, một mảnh rộng lớn bình đài hiện ra ở trước mắt, nơi này chính là Vô Đường Thánh Mẫu truyền đạo thụ nghiệp địa phương. Đạo trường bốn phía, kỳ hoa dị thảo phồn thịnh, hương khí tập kích người, để cho người ta cảm thấy yên tĩnh cùng tường hòa. Tại trên đạo trường, Vô Đường Thánh Mẫu pho tượng cao vút trong mây, khuôn mặt hiền lành mà trang nghiêm. Tay nàng nắm pháp bảo, phản phất tại bảo hộ lấy mảnh này thần thánh thổ địa. Mỗi ngày, Tiệt giáo các đệ tử lại ở chỗ này tu luyện pháp thuật, tìm hiểu đạo nghĩa, đeo đổi cao hơn cảnh giới tu hành. Ly Sơn linh khí tư dưỡng mảnh đất này, làm nó trở thành tam giới Tiệt giáo đệ tử tha thiết ước mơ thánh địa. Yên lặng của nơi này cùng thần bí, để cho người ta cảm nhận được Tiệt giáo thâm thúy cùng lực lượng. Bất luận là đến đây Tiệt giáo tín đồ, vẫn là ngẫu nhiên đi ngang qua tu sĩ khác, đều có thể tại mảnh này thế gian còn sót lại Tiệt giáo trong đạo trường tìm tới nội tâm bình tĩnh cùng lực lượng. Đây cũng là Ly Sơn a. Trên bầu trời một đóa tường vân phía trên, Lô Địch mở miệng nói. Đúng vậy, tự phong thần chi sau, Vô Đường Thánh Mẫu liền ở đây truyền đạo, bởi vì thân phụ đại khí vận cùng nhân tộc công đức, cũng không ai tới quấy rầy. Lục Áp vội vàng nói, có người đến. Bạch Trạch nói rằng, chỉ thấy Ly Sơn bên trên bay tới một bóng người, là một vị áo trắng nữ tu. Các ngươi là người phương nào? Người tới mười mấy tuổi bộ dáng, xinh xắn đáng yêu. A, lại là một cái tiểu xà yêu. Bạch Trạch kinh ngạc nói. Nô Địch đánh giá thiếu nữ, trong đầu hiện lên một cái tên. Bạch Tố Trinh. Nha, làm sao ngươi biết tên của ta? Thiếu nữ hoảng sợ nói. Nàng bái nhập Ly Sơn cũng chính là mấy năm này sự tình, trước đó nàng đều là tại núi Thanh Thành độc tự tu luyện, không nghĩ tới lại có thể có người biết nàng. Ha ha ha, có ý tứ, sư phụ ngươi có đây không? Nô Địch cười nói. Thiếu nữ chính là Bạch Tố Trinh, đương nhiên nàng lúc này còn không phải Nô Địch quen thuộc Bạch nữ tử. Sư phụ đang giảng đạo, các ngươi tới chậm, mau mau đi xuống đi. Bạch Tố Trinh nói rằng, nàng đem mấy người xem như là tới nghe nói người. Tốt. Nô Địch cũng không giải thích, mang theo đám người hướng Ly Sơn bay đi. Lúc này Ly Sơn nói trên trận, một bộ cung trang, dịu dàng hào phóng lại mỹ lệ Vô Đường Thánh Mẫu đang giảng đạo. Trước người nàng trên quảng trường ngồi đầy người, nhiều loại người, thậm chí bao gồm yêu tộc, tăng lữ còn có đạo nhân, quả nhiên là đem hữu giáo vô loại quán thâu mười phần hoàn toàn. Đám người nghe được như si như say, nhưng rất nhanh, không làm đình chỉ tuyên truyền giảng giải, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nàng cảm ứng được Lục Áp cùng Bạch Trạch khí tức, cùng một cái xa lạ khí tức. Hôm nay liền giảng đến đây thôi, các ngươi riêng phần mình hảo hảo lĩnh ngộ đi. Không làm đối với mọi người nói. Đa tạ Thánh Mẫu từ bi. Tất cả mọi người liền đội vàng không người hành lễ. Đạo hữu mời đến Ly Sơn cung. Không chung, Nô Địch nghe được một nữ nhân truyền âm, Lục Áp cùng Bạch Trạch cũng đồng thời nghe được, ba người liếc nhìn nhau, sau đó đám người bay về phía đỉnh núi cung điện. Đi vào cửa cung điện, Vô Đường Thánh Mẫu đã ở chỗ này chờ. Sư phụ. Bạch Tố Trinh vui vẻ chạy tới, kéo lại không làm cánh tay làm nũng. Ngươi a, không hảo hảo tu luyện, lại chạy ra ngoài chơi. Không làm cương chiều nói. Lục Áp, đã lâu không gặp, mấy vị này là. Vô Đường Thánh Mẫu nói xong nhìn về phía Nô Địch mấy người. Gặp qua Thánh Mẫu nương nương. Lục Áp cùng Bạch Trạch tiến lên chắp tay nói. Vị tiền bối này là Lục Áp theo sau đó xoay người giới thiệu, bất quá lại bị Nô Địch đưa tay cắt ngang. Long Nhi, thanh kiếm lấy ra. Nô Địch đối với Vương Ngữ Yên trong ngực tiểu gia hỏa nói rằng. Được rồi. Long Nhi nhẹ gật đầu. Chỉ thấy nàng nhỏ vung tay lên, một thanh bị năng lượng màu tím bao quanh bảo kiếm xuất hiện tại Không Làm trước mắt. Chu Tiên kiếm, sư tôn. Không Làm kích động hô lên âm thanh, sau đó đối với bảo kiếm quỳ xuống. Chương 303, Nguyên Vương Hàn Thế, lại nhập địa phủ. Chương 303, Nguyên Vương Hàn Thế, lại nhập địa phủ. Ly Sơn thần cung, Vô Đường Thánh Mẫu ngồi ngay ngắn ở năng lượng màu vàng nóng cầu bên trong, hỗn độn chi khí liên tục không ngừng bị hấp thu. Long Nhi, thiết trí một cái kết giới, chúng ta cần phải đi. Nô Địch nói rằng. Tiểu gia hỏa vung lên tay nhỏ, thần cung liền bị kết giới bảo vệ. A, tiền bối các ngươi muốn đi? Bạch Tố Trinh thoáng có chút kinh ngạc, chỉ thấy trong tay nàng ôm Chu Tiên kiếm, bộ dáng xinh xắn ngốc manh, cùng kia dìm nước núi vàng chùa quả thực tưởng như hai người. Sư phụ ngươi còn cần một chút thời gian, chúng ta không tiện lưu thêm, ngươi hảo hảo bảo hộ. Nô Địch nói xong, vung tay lên, mấy quả bàn đảo cùng nhân sâm quả xuất hiện tại Bạch Tố Trinh trước mặt. Gặp nhau là duyên, đây là đưa cho ngươi, hảo hảo tu luyện, ít ngày nữa sẽ còn gặp lại. Nói xong không đợi Bạch Tố Trinh theo trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, Nô Địch liền dẫn đám người biến mất không thấy gì nữa. Ly Sơn trên không, Nô Địch đối với Lục Áp cùng Bạch Trạch bàn giao một phen, liền nhường hai người đi đầu trở về Bắc Câu Lô Châu, sau đó chỉ đem lấy Long Nhi, Vương Ngự Yên, Nguyệt Thần trở về Ngũ Chỉ Sơn. Chúng ta trở về. Mới vừa vào tới thôn, Long Nhi vui sướng hô lên. Ngay sau đó tất cả mọi người nhao nhao đi ra, Trấn Nguyên Tử, Địa Tạng, Kim Tiền Tử, Dương Tiễn, lớn nhỏ Na Trà, Lý Thất Dạng, Tôn Ngộ Không nhìn thấy hai nữ trở về đều thập phần vui vẻ. Đạo hữu. Trấn Nguyên Tử kích động nói. Ân, trở về. Nô Địch nhẹ gật đầu. Thành. Trấn Nguyên Tử hỏi. Thiên đạo đều hiện thân, ngươi cứ nói đi. Nô Địch cười nói. Ha ha ha, thật tốt, quá tốt rồi. Trấn Nguyên Tử hưng phấn nói. A Di Đà Phật. Địa Tạng cũng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó Nô Địch đem những ngày này chuyện phát sinh nói một lần, khi nhắc tới đạo tổ Hồng Quân thời điểm, đám người vẫn như cũ lộ ra lòng kính sợ, nhao nhao nhìn hướng lên bầu trời, tựa như lo lắng đối phương sẽ xuất hiện đồng dạng. yên tâm, nơi này rất an toàn, hắn không sẽ phát hiện. Nô địch can đuổi. Những ngày tiếp theo, Trấn Nguyên Tử, giấu tại Nô địch trợ giúp hạ, nhao nhao bước vào Hôn Nguyên, trốn một chút tử cũng đã siêu việt Như Lai, mà thời gian cũng liền một tí kẹo như thế đi qua. Thu một ngày này, một tiếng tiếng vượng hót theo trong thôn phát ra, ngay sau đó một đám lửa phóng lên tận trời, hỏa diễm bên trong một cái uy phong lẫm lẫm vượng hoàng hiện thân trong đó, tại Long Nhi vỏ ngược bên trong, Nguyên Phượng rốt cục hoàn thành niết bàn phá sát mà ra. Đông một tiếng tiếng va đập từ không trung truyền đến, sau đó vượng hoàng cấp tốc từ không trung rơi xuống, hóa ra là đụng phải tân thủ thôn trên không kết giới. Rơi thất điên bát đảo Nguyên Phượng vẻ mặt một bước, sau đó ngọn lửa trên người chậm rãi tiêu tán, thân thể cũng cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng biến thành hình người. Đuốt đuốt đau đớn cái chán, Nguyên Phượng vẻ mặt mờ mịt. Ô hô nương theo lấy một tiếng vui sướng tiếng kinh hô, một cái thân ảnh nho nhỏ nhào về phía Nguyên Phượng, chính là Long Nhi. Nhìn qua gấu túi đồng dạng treo ở trước ngực mình tiểu nữ hải, Nguyên Phượng cảm giác có chút quen thuộc. Chúc mừng đạo hữu xuất quan. Lúc này Ngô Địch bọn người đi tới. Nguyên Phượng nhìn xem nhiều người như vậy, trong lòng càng hoang mang. Ai nha, ngươi không nhớ rõ ta sao? Long Nhi bĩu môi bất mãn nói. Ngươi, các ngươi là? Nguyên Phượng mê vong nhìn xem đám người. Đúng lúc này, Long Nhi tay nhỏ nhẹ nhàng vươn hướng Nguyên Phượng, Nguyên Phượng bản năng muốn tách rời khỏi, nhưng thân thể khuất nhục như là bị định trụ đồng dạng. Ông một đoàn năng lượng bị Long Nhi đưa vào Nguyên Phượng cái trán, Nguyên Phượng tùy theo nhắm mắt lại. Một lát sau, Nguyên Phượng chậm rãi mở hai mắt ra, nguyên bản mê vong đã thối lui, hai mắt hiện ra dị sắc, chỉ thấy nàng cái cằm nhẹ nhàng gõ sát Long Nhi cái đầu nhỏ, lộ ra mười phần cương triều biểu lộ. Cảm ơn ngươi Long Nhi. Nguyên Phượng nói khẽ. Sau đó đối với Ngô Địch viện chuyển cúi đầu. Nhiều cảm ơn đạo hữu cứu tri ân. Nàng theo Long Nhi nơi đó đã hiểu tất cả đầu đuôi sự tình. Không khách khí. Hi hi. Long Nhi cũng cười vui vẻ. Gặp qua Nguyên Phượng tiền bối. Trấn Nguyên Tử cùng địa tạng bọn người lúc này đổi đội vàng hành lễ. A, Hôn Nguyên. Nguyên Phượng hơi kinh ngạc nhìn xem hai người. Hiện tại Hồng Hoang thế mà mạnh như vậy sao? Lập tức liền có hai cái Hôn Nguyên tại trước mặt. Thời gian như nước chảy, lại là mấy năm trôi qua, đại kiếp mở màn cũng rốt cục chậm rãi kéo ra. Lúc này trung thổ đã là đại đường quốc thiên hạ, đại đường tại lý thế dân quản lý hạ quốc lực phát triển không ngừng, vạn bang triều bái. Hàng Long thay thế Kim Tiền Tử, đầu thai hạ phàm, cũng như nguyên tắc như vậy trở thành đại đức cao tăng, tại Trường An nổi danh lan xa. Lý Thế Dân cũng tại Phật môn thiết kế hạ dạ du địa phủ, trở thành Tây Du đại kiếp thứ một con cờ, Thủy Lục Pháp hội cũng bởi vì này tổ chức. Nô Địch đoán chắc thời gian, thế là rời đi tân thủ thôn, mang theo Long Nhi lại một lần nữa tiến vào địa phủ, hậu thổ bên kia hắn cần nhất sau tiến hành một lần tranh thủ. U Minh giới, từ lần trước Đường Hoàng sau khi đến, hậu thổ liền cảm ứng được đại kiếp đã mở màn, những ngày này nàng một mực do dự, nàng biết lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Ân. Đúng lúc này, hậu thổ cảm ứng được Nô Địch khí tức, quay người lại liền đi ra phía ngoài. Chỉ thấy Nô Địch đang kỳ nắm Long Nhi đứng tại bên ngoài thần điện. Nô Địch đạo hữu. Hậu thổ nhìn thấy Nô Địch, không biết thế nào đống nhiên không hiểu có chút cảm động, đối phương thế mà lại một lần nữa tới, ý đồ đến không cần nói cũng biết. Muốn bắt đầu. Nô Địch nói rằng. Ngươi có nắm chắc. Hậu thổ lấy Nô Địch vẻ mặt nghiêm trọng. Tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nô Địch cười nói. Tốt, ta nguyện giúp ngươi. Hậu thổ gật gật đầu. Thiện. Nô Địch cười nói. Cũng là nghe ta triệu hoán liền có thể. Nô Địch nói tiếp. Ân. Hậu thổ nhẹ gật đầu. Sau đó Nô Địch cùng Long Nhi chậm rãi biến mất, cũng như lai lúc như vậy đột ngột. Ai hậu thổ khe khẽ thở dài, nàng minh bạch vừa mới nếu như mình không đáp ứng, có lẽ kết quả chính là một loại khác. Thanh Trương An, Quan Âm cùng Di Lặc mất tích, dẫn đến cho Hàng Long truyền đạo người biến thành văn thù Bồ Tát, Ca Sa, thiền trượng rốt cục vẫn là đưa đến Hàng Long hòa thượng trong tay. Đường Vương bệ hạ, bần tăng nguyện đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh, lấy bảo đảm ta đại đường Giang Sơn vạn vạn năm. Hàng Long đối với Lý Thế Dân không người cúi đầu. Đại sư xin đứng lên, chấp nguyện cùng đại sư kết làm huynh đệ khác họ hư giữa không trùng. Nô Địch cẩn ngấp thân hình, nhìn phía dưới kia cũ rích khuôn sáo cũ kỳ bản, nhịn không được lắc đầu không thôi. Thật sự là không hiểu rõ, làm nhà làm nhằng, không phải làm những này, Phật môn đây là không có tốt đạo diễn sao? Nô Địch nhà danh nói. Làm nhìn xem Hàng Long cưới một con tuấn mã, tại mấy tên tùy tùng đồng hành rời đi thành Trường An, Nô Địch lúc này mới quay người rời đi. Kaka, chúng ta bây giờ đi cái nào? Long Nhi ngẩng đầu hỏi. Bọn hắn diễn bọn hắn hí, chúng ta chờ kết thúc là được. Đi, theo ta đi Thiên Ngoại Tiên. Nô Địch cười nói. Sau đó hai người biến mất tại thành Trường An trên không, hướng phía Tử Tiêu cung bay đi, là nên cứu thông thiên hiện ra. Chương 304, Kỳ Lân trên sườn núi Kỳ Lân ra, tay tắt Nguyên Thủy Tiên Tôn. Chương 304, Kỳ Lân trên sườn núi Kỳ Lân ra, tay tắt Nguyên Thủy Tiên Tôn Côn Luân. Nô Địch mang theo Long Nhi rốt cục đến nơi này, từ hắn đi vào thế giới này về sau, huyết mạch liền một mực tại nhắc nhở hắn tới đây, dường như nơi này có cái gì có thể hấp dẫn hắn đổ vật. Ê a, Kaka, ngươi nhìn. Long Nhi chỉ vào Côn Luân trên núi một nơi. Nô Địch hướng phía dưới nhìn lại, tường vân lượn lờ Côn Luân đỉnh núi, một chỗ nhô ra vách núi như là Kỳ Lân đồng dạng, đây cũng là trong truyền thuyết Kỳ Lân sơn núi. Nô Địch nhìn chằm chằm Kỳ Lân sơn núi, trên người hỗn độn Kỳ Lân huyết mạch bắt đầu phun trào, hai mắt biến thành xích kim sắc, một bức tranh dần dần xuất hiện ở trước mắt. Một tôn to lớn kim sắc Kỳ Lân cô độc đứng lặng tại Côn Luân chi đỉnh. Thân thể của nó tựa như một tòa nguy nga sơn phòng, tản ra thần bí mà khí tức cổ xưa. Nó lân phiến lóe ra kim sắc quang mang, mỗi một phiến đều như là tinh xảo tác phẩm nghệ thuật, chiếu sáng rạng rỡ. Nó sừng hiệu như là san hô giống như rực rỡ màu sắc, ngạo nghệ đứng thẳng, đây cũng là bắt đầu Kỳ Lân. Bắt đầu Kỳ Lân ngẩng đầu nhìn trời, phát ra một tiếng rung động thiên địa gào thét. Cái này gào thét như là hồng trung đại lữ, vang tận mây xanh, phản phất tại cuối cùng hướng thế giới tuyên cáo nó tồn tại. Sau đó, thân thể của nó bắt đầu dần dần hóa đá, cùng Côn Luân Chi đỉnh hòa làm một thể. Kỳ Lân sườn núi bởi vậy hình thành, từ đây chứng kiến lấy Tuế Nguyệt Tang Thương biến thiên. Bắt đầu Kỳ Lân Áng Ngô Địch lẩm bẩm nói, hình tượng cũng chậm rãi biến mất. Ầm ầm đúng lúc này, Kỳ Lân sườn núi bỗng nhiên rung động, ngay sau đó cả tòa Côn Luân Sơn đều chấn động, đã hóa đá bắt đầu Kỳ Lân dường như cảm ứng được Ngô Địch tồn tại. Côn Luân Sơn kịch liệt lắc lư trong nháy mắt kinh động đến tất cả Côn Luân trên núi các tu sĩ, Ngọc Hư cung bên trong một đạo hồng quang bay ra, ngay sau đó rất nhiều tu sĩ theo Côn Luân Sơn bay ra, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng đệ tử nhóm. Chuyện gì xảy ra? Nguyên Thủy Thiên Tôn khiếp sợ nhìn xem lay động không thôi Côn Luân Sơn. Những người khác càng là kinh ngạc đến không ngậm miệng được, qua nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên gặp phải loại này dị tượng, nhao nhao nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sư Tôn, đây là thế nào? Một vị thân mang đạo bào màu tím, người đeo bảo kiếm, mặt có râu dài người mở miệng hỏi, người này chính là Thập Nhị Kim Tiên ở trong Đại Sư Minh Quảng Thành Tử. Sư Tôn. Ngay sau đó lại có mấy tên đệ tử đi vào Nguyên Thủy Thiên Tôn bên người, đây đều là tại Côn Luân Sơn Thập Nhị Kim Tiên. Vang một tiếng vang thật lớn, Kỳ Lân sườn núi đột nhiên nổ bể ra đến. Giống nương theo lấy gầm lên giận dữ, một cái to lớn kim sắc hư ảnh chậm rãi trên không trung ngưng tụ. Làm sao có thể? Nguyên Thủy Thiên Tôn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ngay sau đó một cỗ đến từ viễn cổ man hoang khí tức hướng đám người đánh tới, ngoại trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn bên ngoài, còn lại xiển giáo đệ tử nhao nhao bị cỗ khí tức này chấn nhiếp trực tiếp quỳ giữa không trung. Rốt cục, kim sắc hư ảnh hoàn toàn ngưng thực, là một đầu to lớn Kỳ Lân. Bắt đầu Kỳ Lân. Tất cả mọi người trong lòng kinh hãi gần chết nghĩ đến ba chữ này. Nguyên Thủy Thiên Tôn trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, vạn bạn không nghĩ ra bắt đầu Kỳ Lân nguyên thần thế nào đống nhiên hiện ra. Đúng lúc này, không trung Kỳ Lân hư ảnh đối với trước mới chậm rãi quỳ xuống, hành vi này nhường Nguyên Thủy cảm thấy rất ngờ vực. Ẩn nấp trên không trung Ngô Địch nhìn xem quỳ ở trước mắt bắt đầu Kỳ Lân hư ảnh, cảm nhận được hắn cầu khẩn, dường như tại mời Ngô Địch kết thúc nỗi thống khổ của hắn, tại bắt đầu Kỳ Lân trong mắt, Ngô Địch là cao hơn hắn cấp độ tồn tại, cho nên hắn tại cảm ứng được Ngô Địch trên thân hỗn độn Kỳ Lân khí tức về sau, lúc này mới đem còn sót lại tàn hồn phong xuất ra, để cầu giải thoát. Ai Ngô Địch nhìn xem bắt đầu Kỳ Lân, lộ ra thương hại. Hóa ra là bắt đầu Kỳ Lân một mực tại kêu gọi chính mình. Mời chiếu cố. Bắt đầu Kỳ Lân chậm rãi nói ra mấy chữ, sau đó nguyên thần bắt đầu suy yếu, tựa như lúc nào cũng sẽ tiêu tán đồng dạng. Cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn giật mình, vội vàng nhìn về phía bắt đầu Kỳ Lân nhìn phương hướng, nhưng trong này cái gì cũng không có. Ngay tại hắn nghi hoặc lúc, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn sửng sốt ở, hai người này thế nào xuất hiện? Ngô Địch hướng Côn Luân Sơn đám người nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt rơi vào bắt đầu Kỳ Lân trên thân, bắt đầu Kỳ Lân nhìn Ngô Địch hiện thân, trong mắt kích động cũng không còn cách nào che giấu. Chỉ thấy Ngô Địch đối với hắn khẽ gật đầu một cái. Có thể. Ngô Địch nói một chữ, sau đó duỗi ra ngón tay, một đạo thất thải quang đoàn bay vào bắt đầu Kỳ Lân thể nội. Bắt đầu Kỳ Lân nguyên bản muốn tiêu tán thân thể bị ổn định, sau đó chậm rãi thu nhỏ, chỉ chốc lát sau, biến thành một bé đáng yêu mini Kỳ Lân. Hoa Long Nhi nhìn xem mini Kỳ Lân lập tức phát ra một hồi reo hò, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại mini Kỳ Lân bên cạnh, một tay lấy ôm lấy. Ha ha ha, tiểu gia hỏa cười vui vẻ, mà hóa thành mini hình thái bắt đầu Kỳ Lân trong mắt cũng toát ra lòng cảm kích. Lớn mật, ngươi là người phương nào? Bắt đầu Kỳ Lân chính là thiên đạo chỗ phạt, còn không để xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm phẫn nộ vang lên, mặc dù hắn hiện tại vẫn là đầu đầy nghi vấn, nhưng từ đầu đến cuối bị không để ý tới cảm giác nhường hắn vô cùng khó chịu. Hiu hiu hiu, Côn Luân Sơn đông đảo tu sĩ cũng tại mấy tên thập nhị kim tiên dẫn đầu hạ nhau nhau bay về phía Ngô Địch, chỉ chốc lát sau liền đem hắn cùng Long Nhi bao bọc vây quanh. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ mặt sát ý bay tới. Ngô Địch lườm liếc chung quanh. Lan. Phốc đông nhiên, Quảng Thành Tử trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Phốc phốc, ngay sau đó đầy trời Côn Luân đệ tử nhao nhao miệng phun lấy máu tươi. Ngay sau đó nguyên một đám như là hạ như sủi cảo từ không trung rơi xuống, đã là bị trọng thương. Làm cản. Nguyên Thủy tức giận, trong nháy mắt bộc phát ra hôn nguyên khí thế, sau đó vươn tay hướng Ngô Địch chụp tới. Ba một tiếng thanh thúy tiếng tát hai vang dội vang lên, Nguyên Thủy Thiên Tôn sững sờ tại đường trường, hai mắt đờ đẫn nhìn cách đó không xa Ngô Địch. Người ba lại một cái tát, Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy được, Ngô Địch chỉ là nhẹ nhàng phẩy tay, nhưng trên mặt mình đau nhức là chân thật. Còn muốn cản ta sao? Ngô Địch lạnh lùng nói. Thoáng qua. Đại phôi đản, con chó nhỏ này là ta. Long Nhi bay trở về tới Ngô Địch bên người, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn làm một cái mặt quỷ nói rằng. Chó con Ngô Địch có chút dở khóc dở cười, sự tình bắt đầu Kỳ Lân thế mà bị nàng xem như chó con. Ô ô, không nghĩ tới bắt đầu Kỳ Lân thế mà còn phối hợp kêu lên vài tiếng. Ghê tởm, ngươi sao dám? Nguyên Thủy lúc này đã lấy lại tinh thần, ánh mắt tràn đầy sắc ý, biểu lộ dữ tợn, từ xuất đạo đến nay hắn còn là lần đầu tiên chịu này khuất đủ. Chỉ thấy quanh người hắn đỗng nhiên xuất hiện rất nhiều pháp bảo, có bản cổ phiên, trảm yêu kiếm, tam bảo ngọc như ý chờ một chút. Pháp bảo cường đại khí tức làm cho cả bầu trời cũng thay đổi sắc, một nháy mắt Côn Luân trên không tràn đầy khí tức khủng bố, trời u ám, thánh nhân chi nộ thiên địa cũng cảm ứng được. Ngay trong nháy mắt này, Hoa Hoàng cung bên trong, nữ hoa đột nhiên đứng dậy, ngay sau đó Thái thượng, Phương Tây hai thánh cũng nhao nhao cảm ứng được Nguyên Thủy Thiên Tôn phẫn nộ. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay hẳn phải chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng nhìn xem Ngô Địch, lúc này hắn đã đem khí thế hoàn toàn tăng lên, tự tin sẽ không ở cho đối phương cơ hội đánh lén. Ngô Địch nhàn nhạt nhìn xem Nguyên Thủy, sau đó nhìn một chút bầu trời. Nghe nói, thánh nhân sau khi chết sẽ hạ xuống huyết vũ, không biết có phải hay không là thật. Ngô Địch chậm rãi nói. Chương 305, chu ngươi một lần, trên trời rơi xuống huyết vũ tam giới kinh. Chương 305, chu ngươi một lần, trên trời rơi xuống huyết vũ tam giới kinh. Ha 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 ha, ta không biết ngươi thế nào lực lượng, có thể bản tọa chính là thiên định thánh nhân, bất tử bất diệt, ngươi có thể giết chết ta không? Nguyên Thủy Thiên Tôn dường như nghe được cái gì chuyện cười lớn đồng dạng. Làm vì Thiên Đạo Thánh Nhân, Nguyên Thần dựa vào Thiên Đạo bất diệt thần hồn bất tử, cho nên Thánh Nhân nghiêm chỉnh mà nói là giết không chết. Đây cũng là năm đó vì cái gì nhiều người như vậy mong muốn thu hoạch được cái này Thánh Nhân vị cách nguyên nhân. Nô Địch khinh thường cười một tiếng. Thiên Đạo Thánh Nhân, đến cùng là Thiên Đạo Thánh người hay là Thiên Đạo khôi lỗi, các hạ trong lòng còn không rõ ràng làm sao? Đừng quên ngươi trong bụng vẫn Thánh Đan. Nô Địch lạnh lùng nói. Nguyên Thủy Phách Lôi khí diễm lập tức hơi thở, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đến cùng là người phương nào? Nói xong, quanh thân pháp bảo nhao nhao bay về phía Nô Địch, muốn tiên hạ thủ vi cường. Định. Nô Địch âm thanh âm vang lên, pháp bảo nhao nhao đỉnh chỉ giữa không trung, sau đó vung tay lên, không gian xung quanh chuyển đổi, đẹp như tiên cảnh Côn Luân Sơn không thấy, chợt đổi thành một chỗ kim hoàng sắc không gian. Nguyên Thủy Thiên Tôn con ngươi đột nhiên co rụt lại, đội vàng hướng chung quanh nhìn lại, lập tức khiếp sợ không thôi, không gian phát tác. Ngươi Nguyên Thủy khiếp sợ chỉ vào Nô Địch, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Ngươi là nhướng mày. Không, không, ngươi không phải. Nửa ngày, Nguyên Thủy cuối cùng mở miệng, hắn đầu tiên hoài nghi là nhướng mày đại tiên. Có cao minh như thế không gian pháp tác lực không chế, toàn bộ Hồng Hoàng chỉ có Dương Mi đại tiên, có thể hắn gặp qua những mày, trước mắt nam tử căn bản không phải hắn. Thánh nhân rất đáng gờm sao? Nô Địch chậm rãi hướng Nguyên Thủy bay đi. Nguyên Thủy vội vàng vận chuyển pháp lực, muốn phá vỡ không gian xung quanh, mà lúc này Côn Luân Sơn, những cái kia đệ tử bị trọng thương nhóm thì là vẻ mặt hoảng sợ, bởi vì ngay tại vừa rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn biến mất không còn tăm hơi, theo hắn biến mất còn có thần bí nhất kia. Vậy Nguyên Thủy pháp lực bắt đầu hướng bốn phía va chạm, nhưng vô dụng, không gian xung quanh căn bản không bị ảnh hưởng. Lúc này Ngô Địch độ thuần thục đã đạt đến 50, không gian cùng thời gian pháp tắc đã từ lâu trường khống, đối phó Nguyên Thủy quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Hì hì, ca ca thật lợi hại. Long Nhi ôm bắt đầu Kỳ Lân cười hì hì nói. Ngao. Hoàn toàn tiến vào chó con nhân vật bắt đầu Kỳ Lân phối hợp hô một tiếng, nhưng trong mắt kinh hai chi tỉnh thì là không thua Nguyên Thủy. Ngươi đến cùng là ai? Nguyên Thủy mồ hôi lạnh đã chảy xuống, hắn hiện tại thế mà không cảm ứng được nửa điểm thiên đạo, cũng không cảm ứng được một tia linh khí, cái không gian này lại là hoàn toàn độc lập không gian. Còn không nghĩ tới sao? Những năm này các ngươi không phải vẫn luôn đang tìm ta sao? Nô Địch cười nói. Ngươi, là ngươi, người thần bí kia. Nguyên Thủy đột nhiên giật mình. Còn không tính quá đần. Tốt, thời gian không sai biệt lắm, trước hết là giết ngươi một lần à, thật tốt cảm thụ một chút sợ hãi tử vong. Nô Địch nói tiếp, hắn đã cảm ứng được chư thánh đang theo lấy Côn Luân Sơn mà đến. Không Nguyên Thủy hoảng sợ nói, mặc dù có thiên đạo tại, hắn sẽ không tử vong chân chính, nhưng mỗi bị thiên đạo phục sinh một lần, chắc chắn tiêu hao hắn đại lượng bản nguyên, đây cũng không phải là hắn mong muốn. Nô Địch tay kết pháp quyết, Nguyên Thủy quanh thân lập tức giấy lên bảy màu sắc hỏa diễm, đây là Hỗn Độn Kỳ Lân trưởng khống hỏa chi pháp tắc, uy lực viễn siêu tam vị chân hỏa, là giữa thiên địa đứng đầu vô địch hỏa diễm, có thể thiêu đốt tất cả thất vị chân hỏa. A Nguyên Thủy phát ra thê lương thống khổ âm thanh, hai tay không ngừng đập ngọn lửa trên người, sau đó thân thể bắt đầu xảy ra biến hóa, đầu tiên là tảng đá, sau đó là nước, khối băng, hỏa diễm, nhưng bất luận hắn biến hóa như thế nào, trên người ngọn lửa bảy màu như là như rọi trong xương đồng dạng, cuối cùng lại biến trở về bản thể. Ngươi rốt cục, Nguyên Thủy đình chỉ giãy giụa, tuyệt vọng chỉ vào Nô Địch. Sau đó hoàn toàn bị hỏa diễm bao trùm. Âm ầm thánh nhân tại thế, tựa như thương khung sụp đổ, thiên đạo vì đó ai điếu. Hồng hoang thế giới trong nháy mắt bị vô tận mở tối bao phủ, dường như đã mất đi quang minh chỉ dẫn. Trong lòng của mỗi người đều dâng lên một cỗ không cách nào nói rõ bi thương, giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt. Trên bầu trời, sấm sét vang dội, dẫn mây lan lộn. Từng đạo chói mắt thiểm điện bạch phá hắc ám, mang đến ngắn ngủi mà kinh tâm động phách quang minh. Ngay sau đó, mưa như chút nước mà xuống mưa máu, nhuộm đỏ toàn bộ thế giới. Kia huyết vũ như khóc như tố, phản phất là thiên địa là thánh nhân rời đi mà huy sái nước mắt. Đại địa trong bi thương rung dậy, sơn hà thất sắc, vạn vật tiên lặng. Gió gào thét lên, dường như tại truyền lại thánh nhân rời đi tin dữ. Các sinh linh yên lặng đứng lặng, trong mắt lộ ra vô tận đau thương cùng kính sợ. Sư tôn, Côn Luân dưới núi, Quảng Thành Tử bọn người quỳ rạp xuống đất, hai mắt vô thần, bọn hắn cảm ứng được, Nguyên Thủy vẫn lạc. Sư tôn tất cả mọi người bi thương không thôi. Hiu 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 đúng lúc này, mấy đạo hồng quang sẽ qua, Thái Thượng, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, chuẩn đệ bốn người tới Côn Luân Sơn. Nhìn lên trời hàng huyết vũ dị tượng, bốn người khiếp sợ không thôi. Thánh nhân vẫn lạc. Nguyên Thủy sư minh chuẩn đề đạo nhân lẩm bẩm nói, trong mắt đều là sợ hãi. Thái thượng nhìn chung quanh, sau đó ánh mắt rơi ở phía dưới đông đảo xiển giáo đệ tử. Quảng Thanh Tử, Thái thượng quát lớn, sư thúc. Quảng Thanh Tử hai mắt đỏ bừng, lung la lung lay bay tới, nhìn xem một thân chật vật, khoe miệng còn mang theo vết máu Quảng Thanh Tử. Bốn người liếc nhau, có thể xác định, vừa mới nơi này nhất định đã xảy ra chiến đấu. Đây là thế nào? Nguyên Thủy sư đệ đâu? Thái thượng hỏi. Sư thúc. Ố ố quảng trường đột nhiên quỳ xuống. Chi tỉnh Kỳ Lân sườn núi vỡ nát, bắt đầu Kỳ Lân nguyên thần thoát khốn. Một cường giả xuất hiện, lấy đi bắt đầu Kỳ Lân, sư tôn cùng nó lý luận, sau đó, bọn hắn liền đều không thấy, chẳng được bao lâu, liền. Sư tôn Quảng Thành Tử lắp ba lắp bắp hỏi đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Cái gì? Bốn vị thánh người đưa mắt nhìn nhau. Kỳ Lân sườn núi thật không có. Tiếp Dẫn nhìn về phía Côn Luân đỉnh núi, chỉ thấy Côn Luân Sơn trực tiếp sụp đổ một nửa, Ngọc Hư cũng đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Nguyên Thủy vẫn là Thái Thượng Bi thống nói. Người kia giải kiểu gì? Tiếp Dẫn hỏi. Quảng Thành Tử vươn tay, hư không một họa, sau đó không trung hiện ra Ngô Địch tướng mạo, bao quát bên cạnh hắn Long Nhi. Quả nhiên là hắn. Nữ Hoa chấn động trong lòng, nhưng rất nhanh liền chấn định lại, cũng may mấy người khác lực chú ý đều bị Ngô Địch chân dung hấp dẫn, không có chú ý tới dị thường của nàng. "Tốt, đừng khóc, thiên đạo bất diệt, thánh nhân bất tử, ngươi sư tôn sẽ còn phục sinh." Thái thượng đối với Quảng Thành Tử nói rằng: "Mấy vị, sợ lo sự tình đã vượt qua chúng ta trường khống, Nguyên Thủy sư đệ thủ đoạn chúng ta là biết đến, có thể tại cái này cực thời gian ngắn giết hắn, người kia tất nhiên lại chính là sư tôn trong miệng người thế giới khác." Thái thượng nói rằng: "Sư Minh nói cực phải." Tiếp dẫn đội vàng phụ hòa nói: "Đi Tử Tiêu cung." Thái thượng nói rằng. Sau đó bốn người quay người lại, lần nữa biến mất tại Côn Luân Sơn, chỉ để lại vẻ mặt mờ mịt Quảng Thành Tử cùng đông đảo như là bị mất hồn phách đồng dạng xiển giáo đệ tử. Chương 306, Hồng Quân chi nộ, sư đà lĩnh diệt. Chương 306, Hồng Quân chi nộ, sư đà lĩnh diệt. Hồng Quân sắc mặt âm trầm nhìn xem ngồi quỳ chân ở phía dưới mấy người, hắn bạn bạn nghĩ không ra thân vì Thiên Đạo Thánh Nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn thế mà cho người ta miểu sát. "Lão sư, còn mời phục sinh Nguyên Thủy sư đệ, hỏi nguyên do, chắc hẳn hắn cùng người kia giao thủ qua, gặp qua tướng mạo." Thái thượng dập đầu nói. Hồng Quân không nói gì, chỉ là thân thể chậm rãi biến mất tại trên bộ đoàn. Ngay sau đó Tử Tiêu cung trên không xuất hiện thiên đạo uy áp, Hồng Quân cùng thiên đạo dung hợp, sau đó một cỗ năng lượng màu tím trụ xuyên qua Tử Tiêu cung đỉnh, trực tiếp rơi vào mấy người trước mặt. Năng lượng màu tím hội tụ làm một cái quả cầu ánh sáng màu tím, như là trứng đồng dạng, bên trong bắt đầu dựng dục ra một cái hình người. Theo năng lượng gia trì, hình người từ từ lớn lên, chỉ chốc lát sau nguyên thủy bộ dáng bắt đầu thành hình, đây chính là thiên đạo tố thể. Một canh giờ sau, nguyên thủy đã hoàn toàn thành hình, năng lượng màu tím kia cũng biến mất theo. Hồng Quân lão tổ thân hình xuất hiện lần nữa tại Tử Tiêu cung bên trong, nhìn qua hắn hơi có vẻ mỏi mệt, xem ra phục sinh một cái thánh người hay là có tiêu hao. Lúc này bất tỉnh chờ đến khi nào? Hồng Quân đối với quả cầu ánh sáng màu tím bên trong hô lớn một tiếng. Bên trong Nguyên Thủy đột nhiên mở to mắt, ánh mắt đầu tiên là lộ ra một tia mê bóng, sau đó khôi phục thanh minh. "Đệ tử bái kiến lão sư, đa tạ lão sư phục sinh tri ân." Nguyên Thủy nói xong quỳ xuống, mà chung quanh hắn năng lượng màu tím cũng biến mất theo. Nhìn xem giống nhau thường ngày Nguyên Thủy, mấy người khác cũng nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao quỳ tạ Hồng Quân. Đem người kia sự tình nói đến, Hồng Quân nói. Sau đó Nguyên Thủy liền đem cùng Ngô Địch tao ngộ nói một lần, nên nói đối phương nắm trong tay cường đại không gian pháp tắc cùng hỏa hệ pháp tắc về sau, Hồng Quân biểu lộ càng ngưng trọng thêm lên. Đệ tử căn bản không có sức hoàn thủ, người kia pháp tắc trưởng khống hoàn mỹ, viễn siêu ta biết, còn có ngọn lửa kia, đệ tử tại Hồng Hoàng chưa bao giờ thấy qua, là ngọn lửa bảy màu, mười phần quỷ dị. Nguyên Thủy sắc mặt trắng bệch, dường như không muốn nhớ lại lúc trước bị thiêu đốt thống khổ. Mấy người khác cũng là âm thầm chấn kinh, tự hỏi nếu như đổi thành chính mình sẽ như thế nào, kết quả không cần nói cũng biết, hẳn phải chết. "Lão sư, còn mời mau cứu chúng ta, như thế tà ma chắc chắn nhường Hồng Hoang đại loạn." Thái thượng dập đầu nói. "Đúng vậy à, lão sư, bây giờ đi về phía Tây sắp đến, như người này quấy rối, ta phương Tây chắc chắn phí công nhọc sức." Tiếp dẫn chuẩn đề cũng khóc kể lệ. Chỉ có nữ hoa biểu hiện mười phần lãnh đạm, nhưng cũng không gây nên những người khác hoài nghi, Thông Thiên thì là vẻ mặt trào phúng. "Tốt." Hồng Quân hơi có vẻ không kiên nhẫn. "Người này còn không có đáng sợ tới loại trình độ kia, đã hắn không muốn trực diện ta cùng thiên đạo, như vậy nói rõ hắn có chỗ cố kỵ, bản tọa năm đó từng dạy bảo các ngươi, không cần đem tất cả ký thác tại pháp bảo. Tự thân tu vi mới là trọng điểm, nếu sớm chút tỉnh ngộ làm sao đến mức chịu này chi đủ. Hồng Quân nhìn xem mọi người nói. "Là..." Mấy người vội vàng đáp. Một bên khác, Nô Địch vốn là đi trước cứu Thông Thiên, làm sao nhận lấy bắt đầu kỳ lân triệu hoán, đem hắn tiết tấu cho làm rối loạn, thế là liền về trước Tân Thủ Thôn. Nhìn thấy Long Nhi ôm ấp một con chó nhỏ, chúng người nhịn không được hiếu kỳ vây quanh. "Hì hì, đáng yêu không?" Tiểu Gia Hỏa cười hì hì nói. Ngữ Yên mấy người đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve bắt đầu kỳ lân dường như hoàn toàn thích ứng chính mình chó con thân phận, mười phần nhu thuận. Gia hỏa này Nguyên Phượng nhìn chằm chằm bắt đầu kỳ lân không còn gì để nói, xem như đã từng tự định, nàng đối với nó khí tức không thể quen thuộc hơn nữa. "Nó thế nào biến dạng này?" Nguyên Phượng hỏi. Cái dạng gì? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy có lẽ dạng này mới là nó ưa thích, lúc đầu nó cũng không phải là loại kia ưa thích chiến đấu người, năm đó đều là bị tình thế bắt buộc." Nô Địch cười nói. Nguyên Phượng sửng sốt một chút, lập tức gật gật đầu, kỳ lân nhất tộc nói thật hoàn toàn chính xác không giống bọn hắn Long Phượng hai tộc như thế yêu chiến, năm đó sở dĩ tham chiến phía sau có rất nhiều nhân tố, Hồng Quân, La Hầu bọn người trợ giúp, cộng thêm thiên đạo can thiệp, bọn hắn cũng là thân bất do kỷ. "Nguyên Phượng đạo hữu, nhờ ngươi một sự kiện." "Thỉnh giảng." "Đi một chuyến sư Đà Lĩnh, nên làm như thế nào ngươi hẳn phải biết." Nô Địch nói rằng. "Sư Đà Lĩnh?" A Di Đà Phật Kim Tiền Tử không khỏi chắp tay trước ngực mặt lộ vẻ thống khổ. Ai Địa Tạng Bồ Tát càng là trực tiếp niệm lên vãng sinh chú. Nguyên Phượng mang theo Kim Tiền Tử cùng Địa Tạng rời đi, hai vị hôn nguyên, một vị chuẩn thánh đỉnh phong, mong muốn tại Phật môn địa bàn bên trên thần không biết quỷ không hay diệt đi sư Đà Lĩnh lại dễ dàng bất quá. Sau đó Nô Địch nhìn về phía những người khác, mỗi người đều lộ ra khí tức cường đại. Cái này khiến hắn rất là vui mừng. "Bảy đêm, các ngươi cũng có thể đi, nhớ kỹ ta trước đó lời nhắn nhủ." Nô Địch nhìn về phía Lý Thất Dạ. "Là, nhỏ trá, chúng ta đi." Sau đó Lý Thất Dạ kêu lên nhỏ Na Cha, hai người cũng rời đi, mục tiêu chính là đi về phía tây trên đường những cái kia yêu ma. Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự, Như Lai gần nhất trong lòng bực bội, luôn cảm thấy có chuyện gì đó không hay muốn xảy ra. "Phật tổ, Phật tổ." Một vị la hán vội vã chạy vào. "Chuyện gì vội vã như thế?" Như tới hỏi. "Phật tổ, xảy ra chuyện, sư Đà Lĩnh, 800 dặm sư Đà Lĩnh cũng có. Tất cả yêu tộc toàn cũng bị mất." Kia La Hán kích động nói. "Cái gì?" Chúng tăng lập tức kinh hãi. Như Lai lập tức đưa tay bấm đốt ngón tay, sau đó sắc mặt tâm trầm, ngoại trừ Kim Sĩ Đại Bằng bên ngoài, còn lại yêu tộc toàn đều đã chết. "A Di Đà Phật." Phổ Hiền Bồ Tát cùng Văn Thù Bồ Tát chắp tay trước ngực, là tọa kỵ của mình mặc niệm. Sau đó Như Lai buông tay, tại hư không vẽ một vòng tròn, trong vòng dần dần hiện ra hình tượng. Nhìn thấy họa bên trong cảnh tượng, tất cả mọi người hít sâu một hơi, chỉ thấy đập vào mắt là một phiến đất hoang vu, 800 dặm sư đà lĩnh tất cả đều bị đốt cháy hầu như không còn, tất cả yêu tộc đều biến thành than cốc, trong đó hai cái hình thể to lớn than đen khiến người chú mục nhất, chính là thanh sư cùng bạch tượng thi thể, tử tướng thế thảm, là loại kia không có chút nào phản kháng lực chết đi. Như Lai không cách nào chấn định, trực tiếp đứng dậy, sau đó hình biến mất không thấy gì nữa, hắn muốn đi tu di sơn cầu kiến song thánh. Nguyên Phượng ba người trở về, cùng bọn hắn cùng nhau còn có Kim Sĩ Đại Bằng, Kim Sĩ Đại Bằng như là phạm sai lầm hài tử đồng dạng quỳ trên mặt đất. Đạo hữu, cái này nghiệt xúc trợ trụ vi ngược, nên xử trí như thế nào xin cứ tự nhiên. Nguyên Phượng nhìn xem nhi tử âm thanh lạnh lùng nói. Mẫu thân. Ta Đại Bằng ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân, vô cùng đáng thương, nhưng không có quá nhiều giảo biện, chỉ đành phải cúi thấp đầu. Tiền bối, Đại Bằng bị quản chế tại tiếp dẫn hai người, việc đã làm tỉnh có thể hiểu, không bằng theo nhẹ xử lý. Địa Tạng Bồ Tát thay Đại Bằng lên tiếng xin xỏ cho. Đúng vậy à, Đại Bằng chỉ là kiệt ngạo một chút, hơn nữa coi trên thân cũng không quá nhiều bản khí, nghĩ đến cũng không có sát hại người vô tội. Kim Thiền Tử cũng mở miệng nói. Là, ta theo không giết người, người không thể ăn, đều là kia hai tên gia hỏa làm, ta cũng không cách nào ngăn cản. Đại Bằng vội vàng nói. Còn dám lắm miệng. Nguyên Phượng nghe vậy một bàn tay đánh ra. Nhìn xem cái này hai mẹ con bụng về diễn kỹ, Nô Địch cười, cũng không mạch trần. Tính toán, ta không phải nhỏ mọn như vậy người, về sau không cho phép làm ẩu chính là. Nói xong Nô Địch đi hướng Đại Bằng, đưa tay tại đầu một chảo, chỉ thấy đầu chim bên trên bay ra một đoàn năng lượng màu vàng nóng, phía trên ẩn chứa thánh uy, là phương Tây hai thánh cho Đại Bằng dưới cấm chế. Lao tử nhất định phải ăn hai cái này vương bát đạn. Mất đi chói buộc Đại Bằng, vẻ mặt hận ý nhìn xem Nô Địch vật trong tay nói rằng. Đông. Nguyên Phượng lại là cho hắn một cái bạo lật. Chương 307, đi về phía Tây không yêu, đâu xuất cung lấy phong thần bảng. Chương 307, đi về phía Tây không yêu, đâu xuất cung lấy phong thần bảng lượng giới sơn. Hàng Long mang theo Lục Nhĩ Mi hầu rốt cục đã tới đại đường biên cảnh, đoạn đường này ngoài ý liệu bình tĩnh, nhưng lại quá bình tĩnh. Đại sư, a, không, sư phụ, thế nào đoạn đường này đều không có đụng phải yêu quái? Lục Nhĩ Mi hầu hỏi. Bạch Mã phía trên, Hàng Long cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tuy nói hắn bị Như Lai phong cấm tu vi, nhưng lại La Kim Tiên cảm giác lực còn tại, phạm vi ngàn dặm quả nhiên là không có một cái yêu quái, thậm chí liền một con hổ đều không có. Hàng Long mười phần phiền muộn, căn cứ kế hoạch, trên đường này hai người liền gặp được các loại nguy hiểm, đều tới biên giới, thế mà còn bình yên vô sự. Bồ Tát nói qua, muốn lấy được chân kinh cần phải trải qua 9981 khó, nghĩ đến là phải qua lượng giới sơn mới tính. Lục Nhi không hiểu ở trong đó đạo, chỉ có thể gật gật đầu. Lại đi mấy ngày, Ngũ Chỉ Sơn xuất hiện tại hai người trước mắt, hai người cũng không có đi qua, mà là lựa chọn đường vòng, dường như muốn tận lực né tránh cùng Tôn Ngộ Không có liên quan đồ vật. Cùng lúc đó, Linh Sơn bên kia cũng phát hiện không thích hợp, nếu như không trải qua 81 khó, như vậy Hàng Long đi vào Linh Sơn thời gian liền sẽ cực kỳ sớm, ở giữa nguyên bản phải trải qua sát kiếp cũng liền không còn tồn tại, cái này đi về phía Tây đại kiếp chẳng phải là không có chút ý nghĩa nào. Phật tổ, trước đó Thiên Đình cùng chúng ta an bài những con cờ kia đều biến mất, chỉ sợ là có người xuất thủ. Văn Thù Bồ Tát nói rằng. Như Lai mở ra hai mắt nhắm chặt, ngón tay bấm đốt ngón tay. Ai, theo đại đường tới Linh Sơn, một đường không yêu, không ma. Như Lai thở dài. Từ khi sư đà lĩnh bị diệt về sau, kỳ thật hắn sớm có đoán trước, chỉ là không nghĩ tới đối phương ra tay như thế quả quyết, tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền đem dọc theo con đường này quân cờ trừ bỏ. Yên lặng theo dõi kỳ biến a. Như Lai bất đắc dĩ nói. Việc này thánh nhân khẳng định cũng đã sớm biết. Đi về phía Tây dọc theo con đường này yêu ma quỷ quái kỳ thật chính là bị Lý Thất Dạ cùng nhỏ Na Cha giải quyết, trong đó liền bao quát đại danh đỉnh đỉnh Như Ma Vương, những yêu ma này đều bị tóm lên đến đưa đến Bắc Câu Lô Châu giao cho Lục Áp, hắn là yêu tộc thái tử, những này yêu quái cho hắn xử lý không còn gì tốt hơn. Thiên Đình cũng chú ý tới dị dạng, phái hạ phàm tinh quân, tọa kỵ, nhao nhao mất tích, Ngọc Đế cũng là nhức đầu không thôi. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, chúng tiên túi đầu không nói, không ai dám nói chuyện. Bệ hạ, việc này kỳ thật không nên ta Thiên Đình xuất ruột, Phật môn là chủ đạo, lại nhìn Phật tổ bên kia có động tác gì rồi nói sau. Thái Bạch Kim Tinh đứng ra nói rằng, Ngọc Đế nhìn xem chúng tiên, trong lúc nhất thời cũng cầm không nổi chủ ý mà thôi, cứ như vậy đi, gần nhất bất luận kẻ nào không được tự mình ly khai Thiên Đình. Ngọc Đế nói rằng, là, chúng tiên nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà bọn hắn không biết là, một đóa tường vân đang lặng lẽ bay vào Thiên Đình, cũng không có gây nên Nam Thiên Môn thủ tướng chú ý Na Cha, vật kia ở đâu. Tường vân bên trong vang lên Trương Quân Bảo thanh âm, ta cũng không biết ta. Na Cha bất đắc dĩ nói, kì hỉ, ta biết, ca ca nói cho ta biết. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, chính là Long Nhi. Chỉ thấy tiểu gia hỏa đem đầu dò ra đám mây, ngón tay nhỏ chỉ một cái phương hướng. A, ở đâu là đâu xuất cung? Na Cha hoảng sợ nói. Kia là địa phương nào? Quân Bảo hỏi. Thái thượng lão quân luyện đan địa phương, lão quân là thái thượng thánh nhân thiệt thi. Na Cha giải thích nói. Ngươi nói là tiên đan, ta nhớ được Ngộ Không cùng ta nhắc qua. Quân Bảo nói rằng. Đúng, chính là chỗ đó. Na Cha gật gật đầu. Vừa nghe đến tiên đan, Long Nhi nước bọt đều chảy ra, nhỏ vung tay lên, đám mây hướng đâu xuất cung lướt tới. Đầu xuất cung bên trong, lò bắt quái đốt lửa cháy đùng đực, thái thượng lão quân mang theo hai tên đồng tử hiện lên tam giác ngồi, hai tên đồng tử không ngừng đối với lò bắt quái phiến cây quạt, lão quân thì là thỉnh thoảng lay động phất trần, đem pháp lực quán thâu nhập lò bắt quái bên trong. Mặc dù luyện lấy đan, nhưng lão quân lại có chút không quan tâm, trước đây không lâu nguyên thủy vẫn lạc mang đến cho hắn rất lớn xung kích, hắn là thái thượng thiện thi, nhưng là độc lập nhân cách, ngoại trừ chịu thái thượng khống chế bên ngoài, còn lại cùng người bình thường không có khác nhau, nhìn thấy ngay cả thánh nhân cũng sẽ vỡ lạc, nội tâm của hắn rất là sợ hãi, thánh nhân còn có thể dựa vào thiên đạo phục sinh, mà hắn một khi tử vong, hắn tuyệt không phục sinh khả năng. Khó, khó, khó a. Lao Quân thở dài. Hắn không thích tranh quyền đoạt lợi, lúc này mới lựa chọn tại Thiên Đình luyện đan, theo không nhúng tay vào Thiên Đình cùng tam giới sự vụ, lần trước Tôn Ngộ Không nháo Thiên Đình, hắn bản không muốn tham dự, làm sao thánh nhân lên tiếng, hắn không thể không làm theo. Đúng lúc này, một đóa mây trắng chậm rãi bay vào đầu xuất cung bên trong. Thái thượng lão quân cùng hai tên đồng tử lập tức sử sốt, ngừng động tác trên tay, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện mây trắng, phải biết luyện đan trong lúc đó đầu xuất cung bên ngoài là có kết giới, cái này mây là thế nào xuất hiện? Kỳ hỉ. Một đứa bé thanh âm từ bên trong truyền ra. Sau đó mây trắng chậm rãi tan đi, lộ ra ba đứa hải tử thân ảnh. Quân Bảo cùng Long Nhi còn tốt, hai người hiếu kỳ đánh giá bốn phía, Na Cha thì là vẻ mặt lúng túng đứng đấy. Na Cha lão quân sững sờ nói: "Ách, Na Cha gặp qua lão quân." Na Cha miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, hắn cũng không nghĩ tới Long Nhi cư nhiên như thế không đáng tin cậy, cứ như vậy thì đến. "A, lão quân, đứa nhỏ này, nàng là trộm bản đảo người kia." Lúc này một cái đồng tử kinh ngạc thốt lên, chỉ vào Long Nhi nói: "Cái gì?" Lão quân liền vội vàng đứng lên, đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm bỗng nhiên ngừng lại. Chỉ thấy hắn ngưng trọng nhìn xem ba người, con mắt không ngừng biến hóa. "Na Cha, các ngươi tới đây làm gì?" Lão quân vẫn là quyết định hỏi trước một chút. "Phụ mệnh tới lấy Phong Thần bảng." Trương Quân Bảo không có dấu giếm. Lão quân con ngươi đột nhiên co rụt lại. "Phong Thần bảng phía trên có thánh nhân cấm chế." Lão quân nói rằng. "Lão quân, ngươi nói cho chúng ta biết ở nơi nào là được." Na Cha vội vàng nói. Lão quân chần chờ một chút, sau đó vung tay lên, lò bắt quái bay lên không lên, mà nguyên bản lò bắt quái vị trí, sàn nhà từ từ mở ra, một cái hộp ngọc liền đặt ở chỗ đó, xung quanh còn có một vòng kết giới. Nghĩ đến chính là cấm chế. Phong Thần bảng. Na Cha nhãn tình sáng lên. Long Nhi thân hình lóe lên, bay đến hộp ngọc bên cạnh, rồi ra tay nhỏ không nhìn thẳng cấm chế đem hộp ngọc cứ như vậy ôm đi ra. Cái này lão quân vẻ mặt ngốc trệ. Đa tạ lão quân thành toàn. Na Cha đại hỉ. Không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy. Các ngươi. Ai lão quân cười khổ nói. Đem hộp ném cho Trương Quân Bảo, Long Nhi ánh mắt rơi vào chung quanh trên kệ, chỉ thấy những này trên kệ bày đầy hồ lô. Ta có thể ăn sao? Long Nhi nhìn xem lão quân nói rằng. Cái này. Xin cứ tự nhiên. Ô hô tiểu gia hỏa reo hò một tiếng, nào về phía giá đỡ, cầm lấy một cái hồ lô liền hướng miệng bên trong ngược, như là như ăn đường đầu. Na Cha, gần nhất ngươi cũng cùng với bọn họ sao? Có thể cùng ta nói một chút sao? Lão quân hỏi. Na Cha nhìn về phía Trương Quân Bảo, Quân Bảo gật đầu một cái. Đúng vậy, lão quân, không chỉ là ta, còn có Dương Tiễn, Thiên Bồng, chúng ta đều là cùng một chỗ. Na Cha nói rằng. Quả nhiên, ai, đại biến, thiên cơ đại biến à, thánh nhân luôn cho là có thể trưởng không tất cả, hiện tại đại biến sinh ra, các ngươi muốn đem ứng đối ra sao đâu? Thái thượng lão quân thở dài. Alo. A ngon, lão đầu, người đi theo ta đi, ta thích ăn ngươi làm bánh kẹo. Lúc này Long Nhi ôm một cái hổ lô vừa ăn vừa nói. Đi theo ngươi. Thái thượng lão quân kinh ngạc nhìn trước mắt tiểu gia hỏa, trong lúc nhất thời kinh ngạc đến nói không ra lời. Chương 308, tay xé phong thần bảng, mở màn chương 308, tay xé phong thần bảng, mở màn đám người vây quanh lò bắt quái nhìn, rất là mới lạ, Long Nhi thì là không sợ lò bắt quái nhiệt lượng cái mông nhỏ ngồi trên lò, không ngừng hướng miệng bên trong ném năng lượng. Lão quân lúng túng đứng ở một bên. Hai cái đồng tử thì là nắm một đầu lớn thanh lưu rụt rè đứng ở phía sau. Ta để các ngươi đi lấy phong thần bảng, thế nào đem người cũng cho mang về. Nô địch nhìn xem mấy người, có chút bất đắc dĩ. Long Nhi nhất định phải lão quân về đưa cho hắn luyện đan. Na Cha nhỏ giọng nói rằng. Mà thôi, tới liền đến đi. Sau đó Nô địch nhìn về phía Thái thượng lão quân, mặt mũi hiền lành, nhìn qua chính là một cái vô cùng hòa ái lao nhân ra. Long Nhi không hiểu chuyện, quấy nhiễu tới ngươi. Nô địch ôm quyền nói rằng. Không dám, không dám. Lão quân vội vàng khoát tay, nói đùa. Trước mắt vị này chính là Miểu Sát Nguyên Thủy tồn tại, hắn cũng không dám sĩ diện. Đã người đến, ngươi liền không cần phải lo lắng, an toàn tự nhiên do ta cam đoan, ngươi cùng vị kia khác biệt, ta sẽ không đem ngươi hai người nói nhập là một, điểm này ngươi yên tâm. Nô địch nói rằng. Nhiều cảm ơn đạo hữu. Thái thượng lão quân lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lao đầu, hắc hắc, ngươi cũng có hôm nay. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không nhảy đến Thái thượng lão quân trước mặt, đưa tay tóm lấy hắn bạch như tuyết sợi râu trêu ghẹo nói. Ngươi cái này con khỉ ngang ngược, để ép ngươi mấy trăm năm vẫn là như thế ngang bướng. Lão quân vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta lão tôn cũng không phải sẽ thỏa hiệp. Tôn Ngộ Không cười lạnh nói. Kỳ thật hắn đối Thái thượng lão quân cũng không có gì oán khí, đều là đều vì mình chủ mà thôi. Đúng rồi, lão quân, nghe ngóng vấn đề. Ngộ Không đông nhiên biến nghiêm túc lên, bung ra bắt sợi dâu tay, vẻ mặt cùng kính hỏi. Chuyện gì? Có biết hay không ta sư phụ Bồ Đề lão tổ hiện ở nơi nào? Ngộ Không trong mắt tràn đầy khát vọng. Trước đây hắn đã từng trở lại một chuyến Tam Tinh động, nhưng trong này sớm người đã đi nhà trống. Bồ Đề à, hắn là chuẩn đề thiên thi, năm đó ngươi đại náo thiên cung về sau, hắn liền biến mất, ta cũng không biết hắn ở nơi nào. Lão quân nói rằng, Ngộ Không trong mắt khó nén thất vọng. Yên tâm đi, về sau sẽ tìm được hắn. Nô địch can đuổi. Phong thần bảng lấy ra. Quân Bảo liền tranh thủ hộp đưa tới. Đạo hữu ngươi cầm phong thần bảng làm cái gì? Lão quân có chút không hiểu. Thứ này chính là công xiềng, ta đã đồng ý thông thiên, phải trả hắn những đệ tử kia tự do. Nô địch nói rằng, ngươi, ngươi muốn hủy nó. Đây chính là đạo tổ tự tay chế tác, cho dù thánh nhân cũng không cách nào hủy đi. Lão quân nói tiếp, vậy nhưng chưa hẳn. Nói, Ngô Địch mở ra hộp ngọc, một bức kim quang lóng lánh quyển trục chậm rãi bay ra, tản ra trận trận thánh uy, chính là Phong Thần Bảng. Ngô Địch vung tay lên, thánh uy biến mất theo. Đây chính là Phong Thần Bảng sao? Trấn Nguyên Tử đi lên trước đánh giá. Ngô Địch mở ra hai tay, Phong Thần Bảng quyển trục chậm rãi hướng hai bên mở ra, cùng lúc đó bầu trời cũng cấp tốc biến âm u lên, là Phong Thần Bảng tạo thành dị tượng. Chỉ thấy trên bảng danh sách lít nha lít nhít ghi lại mấy trăm cái tên chữ, mà danh tự đằng sau còn có thần trước, đang là năm đó lên bảng những người kia. Ngô Địch hai tay nắm ở Phong Thần Bảng hai đầu, thân bên trên lập tức xuất hiện một cỗ cường đại khí tức. Bành một cỗ cường đại năng lượng cùng Phong Thần Bảng kèm theo năng lượng hội tụ vào một chỗ, sóng xung kích đem ngoại trừ Long Nhi bên ngoài người chung quanh nhau nhau đánh bay. Đám người rút lui mấy trăm trượng, lúc này mới chưa tỉnh hồn dừng lại, Trấn Nguyên Tử cùng Nguyên Phượng hai mặt nhìn nhau, phải biết hai bọn họ thật là hôn nguyên cảnh, thế mà đều bị đánh bay, có thể thấy phía trên lưu lại Hồng Quân lực lượng cường đại cỡ nào. Ngô Địch hai tay bắt đầu phát lực, Phong Thần bị lôi kéo đến căng cứng, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Thử một tiếng vang giòn vang truyền đến, âm ầm bầu trời lập tức vang lên trận trận tiếng sấm. Thử kéo ngay sau đó Phong Thần bảng bị xé rách thành hai đoạn, nguyên bản kim hoàng sắc bảng danh sách lập tức mất đi quang trạch, biến ảm đắm lên, sau đó Ngô Địch miệng phun một đám lửa, đem xé rách hai đoạn bảng danh sách trực tiếp dẫn đốt. Âm ầm bầu trời dị tượng càng ngày càng mạnh. Quanh theo bảng danh sách hóa thành tro tàn, bầu trời cuối cùng truyền ra một tiếng vang thật lớn về sau, mây đen xua tan, dị tượng biến mất. Thiên đình, lôi bộ, Phong Thần bảng. Văn Trọng đột nhiên giật mình, hắn cảm ứng được trong thân thể cái kia đạo gông xiềng biến mất. Toàn bộ thiên đình, tất cả đang lên Phong Thần bảng người cùng một thời gian cảm ứng được, mỗi người đều khiếp sợ không thôi, căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì. Đầu xuất cung, Ngọc Đế đột nhiên giật mình, tại chúng tiên còn không có lấy lại tinh thần trong nháy mắt, thân hình biến mất tại Lang Tiêu Bảo Điện. Khi cái khác người đổi tới Lao Quân luyện đan đầu xuất cung thời điểm, chỉ thấy Ngọc Đế một mình đứng tại lộn xộn không chịu nổi trong cung, trên mặt đất ném đầy không hồ lô, nguyên bản bày ở giữa lò bắt quái đã biến mất, ngay cả Thái Thượng Lão Quân cũng không thấy. Tại sao có thể như vậy? Một đạo bạch quang hiện lên, Chân Vũ Đại Đế xuất hiện tại Ngọc Đế bên cạnh, nhìn một màn trước mắt hét lên kinh ngạc âm thanh. Phong Thần bảng bị hủy. Ngọc Đế lẩm bẩm nói. Cái gì? Tất cả mọi người lập tức kinh hãi. Ha ha ha. Ngọc Đế lao nhi, bọn lao tử không phục hồi. Các minh đệ, về nhà. Đúng lúc này, bầu trời truyền đến từng đợt tiếng cười, là những cái kia thiệt giáo đệ tử. Sau đó chỉ thấy bầu trời bay lên vô số hồng quang, mất đi Phong Thần bảng ước thúc, thiệt giáo đệ tử trước tiên lựa chọn ly khai thiên đình. Lớn mật, Văn Trọng, các ngươi dám lý tính lập tức giận dữ. Sau đó liền muốn đi chặn đường. Không nên đuổi. Ngọc Đế nản lòng phái chi nói. Vậy hạ. Lý Tĩnh bội la lên. Ngươi còn có thể giết bọn hắn không thành. Ngọc Đế nổi giận nói. Ta Lý Tĩnh lập tức sửng sốt. Hắn cũng không dám giết những người này, nếu không hậu quả khả năng nghiêm trọng hơn. Đạo huynh, phiền phức lớn rồi, chúng ta muốn chuẩn bị sớm, kế tiếp chỉ sợ là một trường hạo kiếp muốn bắt đầu. Chân Vũ Đại Đế trầm giọng nói. Lão sư, đệ tử nên làm thế nào cho phải? Ngọc Đế nhìn lên bầu trời, ánh mắt dường như xem thấu 33 trọng thiên, nhìn về phía kia Tử Tiêu Cung. Tử Tiêu Cung. Hồng Quân ngồi cao tại trên bồ đoàn, Thông Thiên ngay tại trái phía dưới. Lão sư, Thông Thiên cảm ứng được Phong Thần bảng bị hủy. Ai? Hồng Quân khe khẽ thở dài. Người này so với ta nghĩ còn mạnh hơn. Hồng Quân nói rằng, hắn bám vào tại Phong Thần bảng lực lượng biến mất, giải thích do thực lực đối phương viễn siêu thánh nhân. Hắn đến cùng lai lịch thế nào đâu? Thật sự là thế giới kia người sao? Có thể nơi đó khí tức rất yếu a. Hồng Quân cao mày nói, đã từng hắn coi là Ngô Địch đến từ bết nước không gian kia một đầu thế giới, thật là căn cứ năm đó hắn bắt được một tia khí tức, thế giới kia kém xa hừng hằng. Nói như vậy làm sao có thể sinh ra cường đại như thế người, cái này rất là để cho người ta khó hiểu. Thông Thiên tận lực ngăn chặn vui sướng trong lòng, trên mặt lộ ra một bộ vẻ lo lắng. Đạo hữu, làm tốt lắm. Thông Thiên trong lòng yên lặng cho Ngô Địch điểm cái tán. Chương 309, Kim Tiền lại đến Linh Sơn, yêu tộc xuất kích thiên đỉnh. Chương 309, Kim Tiền lại đến Linh Sơn, yêu tộc xuất kích thiên đỉnh. Tại Linh Sơn chỗ cao, dương quang phá mây mà ra, tung xuống vạn đạo quang mang. Phật quang bắn ra bốn phía, chiếu sáng toàn bộ dãy núi, khiến cho lộ ra thần thánh mà trang nghiêm. Đại lôi âm tự bên trong truyền ra từng chuỗi tụng kinh, tựa như tiếng trời quanh quẩn ở trong núi, làm tâm linh của người ta cũng theo đó trầm tĩnh lại. Như Lai cao tọa tại sen trên này, hai con ngươi khép hở, nghe chúng tăng niệm tụng kinh văn, dường như rất là hưởng thụ giờ phút này. Như là ta nghe, nhất thời Phật tại Đao Lợi Điền, là mẫu thuyết pháp. Ngươi lúc thập phương vô lượng thế giới, không thể nói tất cả chư Phật, cùng đại Bồ Tát Ma Ha Tát đều đến hội nghị đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một hồi to tiếng tụng kinh, tiếng như sư tử hống, Linh Sơn chúng tăng nhao ngừng lại, khiếp sợ nhìn lên bầu trời. Như Lai mở hai mắt ra, biểu lộ có vẻ hơi kinh ngạc. Không trung thanh âm truyền đến chỗ Phật quang văn trượng, vô số tường vân chậm rãi tụ tập, sau đó một tôn to lớn Địa Tạng Bồ Tát pháp thân hiện ra. Địa Tạng. Như Lai ánh mắt ngưng tụ, vừa mới chính là Địa Tạng kinh. Chỉ thấy không trung, Địa Tạng Bồ Tát cầm trong tay pháp trượng, mắt lộ ra từ bi, chính nhất mặt mỉm cười nhìn phía dưới. Như là ta nghe. Nhất thời Phật tại Thất La Bệ Thành, chỉ hoàn tinh xá. Cùng thi đấu đổi chúng, 1250 người đều là không để lọt lớn La Hán. Phật tử chủ trì, thiện siêu chứ có thể với đất nước thổ, thành tựu uy nghi. Theo Phật ổ quay, diệu có thể di chúc. Nghiêm sạch tín nghi, hoàng phạm tam giới. Ứng thân vô lượng, độ thoát chúng sinh, nhưng mà không đợi Như Lai có phản ứng, không trung lại lần nữa truyền ra một hồi tiếng tụng kinh, sau đó một bạch y tăng nhân đỉnh đầu Phật quang chậm rãi hiện lên ở không trung, nhìn người nọ, Như Lai rốt cuộc các không chế trụ nổi khiếp sợ trong lòng, trực tiếp theo hoa sen bảo tọa đứng dậy. Kim Thiệt Tử. Hoa Linh Sơn chúng tăng lập tức một mảnh xôn xao, Địa Tạng xuất hiện bọn hắn không cảm thấy kỳ quái, nhưng biến mất đã lâu Kim Tiền Tử thế mà xuất hiện, hơn nữa còn là cùng Địa Tạng Bồ Tát cùng lúc xuất hiện, cái này làm cho không người nào có thể bình tĩnh. Phật Tổ, văn thủ mấy vị Bồ Tát vội vàng nhìn về phía Như Lai. Địa Tạng, Kim Tiền Tử. Như Lai trầm giọng nói, A Di Đà Phật, Địa Tạng bái kiến Phật Tổ. Địa Tạng Bồ Tát mỉm cười chắp tay trước ngực, đã lâu không gặp, sư tôn. Kim Thiền Tử giống nhau chắp tay trước ngực, biểu hiện trên mặt mười phần bình tĩnh. Thì ra là thế, Địa Tạng ngươi cũng phản bội Phật môn. Như Lai nhìn thoáng qua Kim Thiền Tử sau đó nhìn về phía Địa Tạng nói rằng. Địa Tạng nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu. Địa Tạng chưa hề phản bội Phật môn, ngươi cũng không đại biểu được Phật môn. Địa Tạng Bồ Tát nói rằng, lúc này hắn đã không có dùng Phật tổ đến xưng hô, mà là ngươi. Tê tất cả mọi người hít sâu một hơi, một cỗ đại khủng bố nhao nhao xuất hiện tại trong lòng mỗi người. Phật địch. Linh Cắt Bồ Tát nổi giận nói. Phật địch. Bồ Tát, ngươi đang nói chúng ta sao? Kim Thiền Tử mở miệng nói. Lần này ngôn ngữ, sao không phải Phật địch, can đảm dám đối với Phật tổ bất kính. Phổ Hiền Bồ Tát trầm giọng nói. Sư Thúc nói, hắn không đại biểu được Phật môn. Kim Thiền Tử lắc đầu, đối Như Lai giống nhau không còn lấy sư tôn tương xứng. Các ngươi ý muốn như thế nào? Như tới hỏi. Kim Thiền Tử cười cười, sau đó nhìn về phía Địa Tạng. Đại biến đã lên, Phật môn sẽ nên đón tân sinh, người biên tịch A. Địa Tạng chắp tay trước ngực mặt lộ vẻ từ bi, tựa hồ muốn nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Làm cản. Phổ Hiền gầm lên giận dữ. Sau đó một đạo cự đại pháp thân theo Linh Sơn huyền hóa mà ra, chuẩn thánh khí tức bạo phát đi ra, một bàn tay cực kỳ lớn hướng phía không trung chụp tới. Tán Địa Tạng không có động tác, nhẹ nhàng nói một chữ. Chỉ thấy giữa không trung Phổ Hiền Bồ Tát to lớn pháp tay bỗng nhiên chống giống tiêu tán ra, dường như tất cả cũng chưa từng xảy ra. Yên tĩnh, Linh Sơn hoàn toàn yên tĩnh. Luân xuất pháp ủy. Văn Thủ lẩm bẩm nói, không có khả năng, không có khả năng. Đã xuất hiện trên không trung Phổ Hiền Bồ Tát vẻ mặt khó có thể tin. Ông đúng lúc này, Địa Tạng Bồ Tát trên thân Phật quang đại tác, một vòng thánh quang xuất hiện tại sau lưng, chung quanh mơ hồ vang lên vô số tiếng tụng kinh, bầu trời huyễn hóa ra một tòa Phật quốc, tiếng tụng kinh chính là từ Phật quốc bên trong truyền ra, bên trong huyễn hóa ra đến vô số tăng nhân. Nhìn xem một màn này, Như Lai sợ ngây người. Hôn Nguyên Bồ Tát cảnh. Như Lai lẩm bẩm nói, Hôn Nguyên Bồ Tát đồng đẳng với Hôn Nguyên Đại La, là Phật môn một loại cách gọi. A Di Đà Phật. Ngay sau đó Kim Thiền Tử chắp tay trước ngực, sau lưng giống nhau Phật quang đại tác, khí tức tùy theo xảy ra cải biến, vô thượng Phật uy công chúng tăng bao phủ trong đó. Ngươi Phổ Hiền trợn mắt hốc mồm nhìn xem Kim Thiền Tử. Sư tôn, năm đó ngươi để cho ta vì Phật môn chuyển thế hạ phàm, trải qua số cướp, bây giờ cũng tới phía ngươi. Kim Thiền Tử chậm rãi nói. Như Lai kinh ngạc nhìn bầu trời, dường như giống như nằm mơ. Lúc này cả tòa Linh Sơn ngoại trừ Như Lai cùng mấy vị Bồ Tát bên ngoài, theo thập bát la hán tới chúng tăng ni đã quỳ trên mặt đất, đối với không trung hai thân ảnh thành kính vô cùng. A Di Đà Phật. Như Lai thật sâu thở dài, minh bạch đại thế đã mất, lúc này cho dù thánh nhân đến cũng không kịp. Mời Phật tổ nhậm nhất. Kim Thiền Tử trầm giọng nói, mặc dù ngựa khí mười phần bình thản, nhưng khí thế lại là hướng phía Như Lai trên thân ép đi. Cùng lúc đó, Thiên đỉnh. Trên bầu trời mảng lớn đám mây xuất hiện ở Nam Thiên Môn phụ cận, phát giác được dị dạng các thần tướng lập tức cảnh giác lên, nhao nhao hội tụ ở Thiên Môn bên ngoài. Nam Thiên Môn trọng địa, người nào làm cản? Mấy tôn thân ảnh cao lớn từ phía trên trong đình bay ra, chính là Tứ Đại Thiên Vương. Đám mây chậm rãi tán đi, lộ ra người ở bên trong đến, Tứ Đại Thiên Vương cùng chúng thần tướng thiên binh lập tức sửng sốt, bởi vì đối phương nhân số nhiều lắm, hoặc là nói là đại quân. Lục Áp vẫn như cũng là một bộ đạo nhân cách ăn mặc, tại phía sau hắn thì là Bạch Trạch, Khổng Tước, Kim Sĩ Đại Bằng, cùng đông đảo yêu thánh cùng yêu vương, yêu tướng, yêu tộc đại quân lít nha lít nhít phô thiên cái địa, một cái không nhìn thấy đầu. Yêu. Yêu tộc chỉ quốc thiên vương sợ hãi chỉ vào bầu trời hô. Phụng thần tôn chi lệnh, yêu tộc trước tới tiếp quản thiên đỉnh. Lục Áp thanh âm chậm rãi truyền ra. Thần tôn, tự nhiên là yêu tộc đối Ngô địch tính xưng. Hạo Thiên, còn không ra tiếp nhận đầu hàng. Kim Thiền Đại Bằng thanh âm phách lối xa xa truyền ra. Người nào dám can đảm lỗ mãng? Thiên đỉnh bên trong truyền ra Ngọc Đế tiếng quát mắng. Sau đó nương theo lấy thần quang, Ngọc Đế cùng chúng tiên thân ảnh xuất hiện trên không trung. Cái gì? Nhìn thấy yêu tộc đại quân, Ngọc Đế lập tức sửng sốt. Yêu tộc chuyện gì xảy ra? Như thế nào là yêu tộc? Chúng tiên cả kinh thất sắc. Ha ha ha, Ngọc Đế, các ngươi còn muốn lợi dụng đại kiếp tiêu hao ta yêu tộc khí vận, quả thực si tâm vọng tưởng. Hôm nay ngươi nếu là ngoan ngoãn thoái vị, chúng ta giữ lại ngươi một cái mạng, như không tuân theo. Hắc hắc, Bạch Trạch âm hiểm cười nói. Các ngươi yêu tộc, thiên địa con rơi, dám can đảm uổng cố thiên đạo pháp tắc, các ngươi là thật mong muốn diệt tộc sao? Một thanh âm theo một bên khác truyền đến, chỉ thấy chân vũ đại đế chậm rãi hiện thân, to lớn quy xà pháp tướng hiện lộ trên không trung, thiên đình chúng tiên lập tức có chủ tâm cốt đồng dạng. Chương 310, Hỗn Nguyên Đông Đảo, song thánh chạy trốn. Chương 310, Hỗn Nguyên Đông Đảo, song thánh chạy trốn đế quân, còn mời ra tay tru sát yêu tộc phản địch. Lý Tĩnh nhìn thấy chân vũ hiện thân, lập tức có chủ tâm cốt đồng dạng, đội vàng lên tiếng khẩn cầu. Na Cha, cha ngươi thật mất mặt. Yêu tộc bên trong, tránh ở giữa ngộ không nhịn không được đùa giỡn một bên Na Cha, Na Cha cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không thể đem Lý Tĩnh mang xuống trói lại. Hi hi. Còn tốt hắn không phải cha ta. Ở một bên nhỏ Na Cha cũng nói đến ngồi trầm trọng. Lục Áp, bản tọa niệm tình ngươi là thượng cổ Kim Ô Di tộc, xem ở nữ hoa nương nương phân thượng cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại lập tức mang theo người của ngươi trở về Bắc Câu Lô Châu, ta cùng Ngọc Đế có thể đảm nhận bảo đảm sẽ không truy cứu các ngươi lần này hành vi. Đúng lúc này Chân Vũ Đế Quân nói chuyện, nhìn hắn là có chút kiêng kỵ nữ hoa, dù sao yêu tộc có nàng che chở, nếu là có thể quên rời đi, tất cả đều vui vẻ. Ha ha ha, Chân Vũ, thật sự cho rằng mang một cái gì đại đế danh hiệu liền mười phần không tầm thường sao? chúng ta tung hoành hồng hoang thời điểm ngươi còn không biết tại cái nào con rùa trong hồ kìm nén đâu. Muốn cho ta rời đi, si tâm vọng tưởng, hạo thiên khí số đã hết, thiên đế chi vị đã không thích hợp hắn, thức thời tự hành thoái vị, ta tự nhiên cũng sẽ không truy cứu, như thế nào? Lục Áp cười lớn nói. Lời này vừa nói ra, thiên đình chúng tiên không khỏi giận sôi lên, sau đó ánh mắt nhìn về phía Ngọc Đế cùng Chân Vũ. Lúc này một mực không nói gì Ngọc Đế bỗng nhiên nửa quỳ đi xuống, đối với bầu trời bái. Cung nên thánh nhân. Ngay sau đó Chân Vũ cũng cung quýt quỳ xuống. Cung nên thánh nhân. Trên bầu trời xuất hiện hai cỗ khí tức cường đại, ngay sau đó một hồi thiên hoa luận truy, dị hương sông vào mũi, hai đạo thánh quang rơi xuống từ trên không, thái thượng cùng nguyên thủy chậm rãi xuất hiện. Cung nên thánh nhân giáng lâm. Thiên đình chúng tiên ngao ngao hành lễ, khắp khuôn mặt là cảm giác hưng phấn, thánh người đến, giải thích rõ yêu tộc phải xong đời. Nhưng mà để bọn hắn kỳ quái là, yêu tộc bên kia thế mà thờ ơ, ngao ngao mang theo nụ cười nghiền ngẫm nhìn xem không trung. Thật to gan. Nguyên thủy nhìn phía dưới yêu tộc, nổi giận nói: "Lục Áp, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì?" Thái thượng hỏi. Ánh mắt mọi người lập tức rơi vào Lục Áp trên thân. Làm cái gì? Hai ngươi làm sao lại hỏi ra như thế ngu ngốc vấn đề? Lục Áp cười lạnh nói. Cái gì? Nguyên Thủy cùng Thái Thượng tựa hồ có chút không tin lỗ tai của mình, Lục Áp lại dám như thế đáp lời. Ngọc Đế bọn người càng là mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó có thể tin. Thế nào? Ta nói không đúng sao? Vấn đề của các ngươi chính là ngớ ngẩn vấn đề. À, đúng rồi, ta quên đi, Nguyên Thủy Thánh Nhân trước đó vừa mới chết qua một lần, nghĩ đến phục sinh về sau đầu óc hư mất, ha 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 ha. Lục Áp tiếp lấy cười to nói. Làm cản. Nguyên Thủy bị bóp chỗ đau, lập tức giận dữ, vung tay lên. Khí tức cường đại hướng phía dưới yêu tộc ép đi, dường như muốn trực tiếp dùng thánh uy đem nó nghiền chết. Người mới làm cản. Đột nhiên, Lục Áp khí tức tăng vọt, cả người thả người nhảy lên, sau lưng xuất hiện một đạo đại nhật hư ảnh, đại nhật bên trong là một cái tam túc kim ô, cả người bay đến hai vị thánh nhân đối lập vị trí, ngạo nghễ nhìn lấy bọn hắn. Lan lột. Hôn Nguyên Thái Thượng cả kinh nói. Cái gì? Hôn Nguyên, không có khả năng. Nguyên Thủy vẻ mặt chấn kinh. Ha ha ha, thái tử cái này hai lão già không bằng đều lưu lại a. Bạch Trạch lúc này cũng xuất hiện ở Lục Áp bên người, khí tức trên thân cũng không che giấu nữa. Lại là một cái Hôn Nguyên. Không, không, không có khả năng. Hai vị đạo hữu đã lâu không gặp. Ngay sau đó Chấn Nguyên Tử cũng xuất hiện ở không trung, trên thân cũng là Hôn Nguyên khí tức. Hai vị sư thúc có mạnh khỏe. Vô Đường Thánh Mẫu thanh âm chậm rãi truyền đến, sau đó hồng quang lóe lên, cũng xuất hiện ở Lục Áp bên cạnh, khí tức vẫn như cũng là Hôn Nguyên. Sau đó chính là yêu tộc cái khác ba vị yêu thánh xuất hiện, cũng đều là Hôn Nguyên đại la, bảy vị Hôn Nguyên bộc phát ra khí tức cường đại, trực tiếp nhường Nguyên Thủy cùng Thái Thượng lui về sau một chút. Thái Thượng cùng Nguyên Thủy đã chấn kinh đến nói không ra lời. Càng đừng đề cập lúc này đã ngây người như phong thiên đỉnh chúng thiên. Ngươi, các ngươi, làm sao lại? Thái thượng vẫn như cũng là một bộ không thể tin được bộ dáng. Siêu đúng lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn hóa thành một đạo hồng quang bay thẳng đi, không chút nào mang do dự, Thái thượng thấy thế cũng theo đó hóa thành hồng quang biến mất, một màn này ngược lại để Lục Áp mấy người ngây ngẩn cả người. Ách Lục Áp nhìn xem biến mất không thấy gì nữa hai người trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nguyên Thủy đoán chừng là bị giết sợ. Trấn Nguyên Tử cười nói, nguyên bản bảy vị Hỗn Nguyên coi là kế tiếp sẽ có một trận ác chiến, mặc dù bọn hắn đều là Hỗn Nguyên đại la kim tiên, nhưng chung quy là vừa mới đột phá, mà Nguyên Thủy cùng Thái Thượng trong này đã đột phá nhiều năm, chỉ là không nghĩ tới hai người như thế sợ, kỳ thật cũng không khó lý giải, trở thành thánh nhân lâu như vậy, bọn hắn sớm đã không có năm đó loại kia hùng tâm trang trí, chớ nói chi là hai người còn tưởng là trong lòng lần miểu sát Nguyên Thủy người kia bỗng nhiên xuất hiện, cho nên chạy trốn là lựa chọn duy nhất. Lúc này, Thiên Đình bên này, Ngọc Đế cùng Chân Vũ như là làm ác mộng đồng dạng, ngu ngơ tại nguyên chỗ. Nhưng trên đỉnh đầu bảy người kia cường đại Hỗn Nguyên khí tức bành trướng đánh tới, nhắc nhở bọn hắn vừa mới phát sinh là chân thật. "Tốt, nắm chặt tiếp thu thiên đỉnh, chủ nhân bên kia vẫn chờ báo cáo đâu." Đúng lúc này một thân ảnh xuất hiện, là Lý Thất Dạng, ở bên cạnh hắn thì là Trương Quân Bảo. "Là?" Lục Áp vội vàng nói. "Ngươi chính là Trần Vũ đại đế?" Trương Quân Bảo hỏi. Trần Vũ nghi hoặc nhìn Quân Bảo, đột nhiên, Quân Bảo sau lưng xuất hiện một đạo cự đại Trần Vũ pháp tướng. Trần Vũ đại đế lập tức sững sờ, sau lưng cũng giống nhau xuất hiện một đạo Trần Vũ pháp tướng, hai đạo pháp tướng xa đem đối ứng, nhìn qua giống nhau ý hệt. "Hắc hắc." Quả nhiên, có cơ hội trò chuyện chút. Trương Quân Bảo cười nói. Trần Vũ đại đế vẻ mặt một bức. Quân Bảo gật gật đầu, sau đó thu hồi pháp tướng tối lui đến Lý Thất Dạ sau lưng. Hạo Thiên, không muốn tiên đỉnh sinh linh đổ thắng ngươi liền thoái vị à? Yên tâm, chúng ta sẽ không đổi tận giết tuyệt. Lục Áp nói rằng. Hạo Thiên, đừng nghĩ đến lại có người đến. Phương Tây bên kia đã úc còn không mang nổi mình úc. Về phần tiên ngoại tiên vị kia, hắc hắc, ngươi về sau tự sẽ biết. Trấn Nguyên Tử cũng mở miệng nói. Ngọc Đế lúc này biểu lộ hết sức phức tạp, hắn không hiểu thế nào chuyện lấy lập tức lại biến thành dạng này, vì cái gì? Cái này cùng Hồng Quân nói không giống. Ngọc Đế nhìn một chút xung quanh, tiên quan nhóm mỗi một cái đều nơm nớp lo sợ, ngay cả trước đó còn mười phần kêu gào Lý Tĩnh cũng làm rùa đen rút đầu. Ngọc Đế lao nhi, ngươi cũng có hôm nay, còn không mau mau thoái vị, ha ha ha. Nộ Không lúc này cũng nhảy ra ngoài, Ngọc Đế nhìn thấy vị này cố nhân không khỏi nở nụ cười khổ. Mà thôi, mà thôi. Sau đó Ngọc Đế thân thể phát ra một hồi kim quang, sau đó một đoàn năng lượng màu vàng nóng theo trong thân thể bay ra, năng lượng màu vàng nóng bay đến giữa không trung hội tụ thành một tôn kim ấn, chính là Ngọc Đế chuyên dụng ngọc tỷ, cũng đại biểu cho thiên đình vô thượng quyền lợi. Lý Thất Dạ bay đến Ngọc Tỷ bên cạnh, vung tay lên liền đem Ngọc Tỷ nhận lấy. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, yên tâm đi, chủ nhân chỉ muốn cho Hồng Hoang chúng sinh một cái cơ hội, về sau ngươi sẽ rõ. Lý Thất Dạ nhìn Ngọc Đế một cái nói rằng. Chương 311, Như Lai Niết Bàn, Uy Lâm Tử Tiêu Cung chương 311, Như Lai Niết Bàn, Uy Lâm Tử Tiêu Cung thu nương theo lấy một tiếng tiếng vỡ hót, linh sơn trên không xuất hiện thao thiên hỏa diễm, phản phất muốn đem toàn bộ bầu trời thiêu đốt đồng dạng, hỏa diễm chậm rãi hội tụ, một cái to lớn phượng hoàng xuất hiện. Nguyên Phượng tiền bối. Kim Tiền Tử cùng địa tạng đội vàng hướng phía trên bầu trời phượng hoàng hành lễ. Phượng hoàng chậm rãi rơi xuống, thân thể cũng dần dần thu nhỏ, sau đó một cái xinh đẹp tuyệt luân nữ tử áo đỏ xuất hiện, chính là kia đã từng uy trấn hồng hoang, bệ nghệ vạn tộc Nguyên Phượng. Nghe được Nguyên Phượng hai chữ, Như Lai bọn người cả kinh thất sắc, tôn đại thần này thế mà xuất hiện. Đây cũng là Linh Sơn a? Nguyên Phượng quan sát một chút bốn phía hỏi. Là, nơi này chính là Phật môn trụ sở Linh Sơn. Kim Thiền Tử trả lời. Lúc này Như Lai trong lòng một điểm hy vọng cuối cùng đã phá hủy, cho tới bây giờ hai vị thánh nhân cũng không xuất hiện, ngược lại là trong truyền thuyết Nguyên Phượng xuất hiện. Đừng lại đợi, ta mới vừa từ Tu Di Sơn đến, tiếp dẫn cùng chuẩn đề sớm liền chạy. Nguyên Phượng dường như xem thấu Như Lai ý nghĩ, nói thẳng. A Di Đà Phật. Như Lai chắp tay trước ngực, trên mặt nhìn không ra buồn vui. Ba vị hôn nguyên sừng sững tại Linh Sơn trên không, cái này vô tận uy áp nhường Linh Sơn đám người không dậy được nửa điểm lòng phản kháng. Như Lai rõ ràng chính mình đại nạn đã tới, trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng cũng biết không làm nên chuyện gì, nếu là tự hành nhập nhất, tiếp sau còn có hy vọng. Phàm sở hữu tướng đều là hư ảo, như thấy chư tướng không phải tướng thì thấy Như Lai. Đi qua tâm không thể được, hiện tại tâm không thể được, tương lai tâm không thể được, thì ra bản tọa sai. A Di Đà Phật. Kim Thiền, nhìn ngươi trở thiện đại Phật môn. Như Lai nói xong, chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ nụ cười, dường như thật đại triệt đại ngộ. Sư phụ. Kim Thiền Tử ở mức ánh mắt hô một tiếng, sau đó trên không trung quỳ xuống. Người không phải có cây, ai mà có thể vô tình, lại thế nào? Như Lai đối với hắn cũng có giáo dưỡng tri ân. A Di Đà Phật. Linh Sơn chúng tăng cũng nhao nhao chắp tay trước ngực, mặt hướng Như Lai. Quanh sen trên đài, Như Lai quanh thân giấy lên hừng hực liên hỏa, trong lửa Như Lai mặt mỉm cười, thân thể phát ra một hồi kim quang, chậm rãi thân thể bắt đầu tiêu tán. Sau một lát, ánh lửa biến mất, sen trên đài ra một quả bóng ánh sáng long lanh lóe ra Phật quang Xá Lợi Tử. Xá Lợi Tử tại vạn chúng chú mục hạ chậm rãi bay lên, bay đến Kim Thiền Tử trước mặt. Kim Thiền Tử tiếp nhận ấm áp Xá Lợi Tử, trong mắt nước mắt rốt cục chảy xuống. Sư tôn, yên tâm đi, đời sau ta tự sẽ độ ngươi. Nói xong, Kim Thiền Tử đem Xá Lợi Tử thu vào. Thiện hai, thiện hai. Địa Tạng chắp tay trước ngực, sau đó nhìn về phía Nguyên Phượng. Tốt, chuyện ấy ta cũng nên rời đi, phía trên vẫn chờ ta đây. Nguyên Phượng nói, ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Tiền bối, chúng ta muốn hay không? Kim Thiền Tử hỏi. Không cần, các ngươi trông coi Linh Sơn là được, phía trên có ta cùng nữ hoa. Nguyên Phượng lắc đầu. Sau đó Nguyên Phượng hóa thành một đạo hồng quang phóng lên tận trời, mục tiêu chính là Tử Tiêu Cung. Tử Tiêu Cung bên trong, bầu không khí trang nghiêm, phương Tây hai thánh, Thái Thượng Lao Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bốn người quỳ trong điện, trên mặt hiển thị rõ sầu khổ. Mà ở một bên Thông Thiên Giáo chủ thì hai tay ôm ngực, trên mặt hài hước nhìn xem đây hết thảy, phản phất tại giống như xem diễn. Nguyên Thủy Thiên Tôn chau mày, bờ môi khẽ mím môi, trong ánh mắt để lộ ra một chút bất đắc dĩ. Thái Thượng Lao Quân thì cúi thấp đầu, trên mặt cũng là vẻ mặt nghiêm trọng. Phương Tây hai thánh cũng giống nhau mà sắc mặt nghiêm trọng, bọn hắn nắm chặt nắm đấm, dường như đang cực lực nhẫn mại lấy cái gì. Mà Thông Thiên Giáo chủ thì là một bộ khoan thai tự đắc dáng vẻ, khóe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt, ngẫu nhiên sẽ còn phát ra một hai tiếng cười khẽ, rõ ràng là tại cười trên nỗi đau của người khác. Toàn bộ cảnh tượng lặng ngắt như tờ, chỉ có mấy người tiếng hít thở liên tục không ngừng. Không đánh mà chạy, thật các ngươi có. Thông Thiên rốt cục nhịn không được rêu cợt nói. Thông Thiên. Nguyên Thủy mặt mo đỏ ửng, trừng mắt Thông Thiên nổi giận nói. Thế nào? Ta nói sai? Thông Thiên cười lạnh nói. Ngươi sao phải nói ngồi trầm trọng? Nguyên Thủy tức giận nói. Thứ Thông Thiên xoay qua đầu, một bộ ta xem thường ngươi bộ dáng. Ai Thái Thượng thật sâu thở dài, hắn cũng không nghĩ tới chuyện thế mà lại phát triển thành dạng này. Đúng lúc này, một đạo tử quang hiện lên, Hồng Quân thân ảnh xuất hiện giữa không trung. Lão sư. Năm người liền vội vàng hành lễ. Hồng Quân lúc này sắc mặt tâm trầm, hiển nhiên cũng đã biết xảy ra chuyện gì. Nguyên Thủy bốn người thấy thế, đầu rủ xuống đến thấp hơn. Lão sư, kế tiếp nên làm cái gì? Thiên Đình cùng Linh Sơn đã đổi chủ. Thái Thượng ngẩng đầu nói rằng. Những người khác cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Quân. Người kia hiển nhiên là nắm giữ một loại nào đó phương pháp, lúc này mới có thể làm ra nhiều như vậy hỗn nguyên cảnh, thực sự không thể tưởng tượng. Hồng Quân thở dài. Vừa mới hắn đang cùng Thiên Đạo khai thông, coi như ngay cả Thiên Đạo cũng không biết tại sao lập tức toát ra nhiều như vậy hỗn nguyên. Đúng lúc này, mấy người cảm ứng được cái gì, chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi đi đến. Sư muội, người tới chính là nữ hoa. Siêu ngay sau đó lại là một thân ảnh xuất hiện tại nữ hoa bên người. Hồng Quân nhìn người nọ, biểu lộ trong nháy mắt nghiêm trọng. Nguyên Phượng. Mấy người kinh ngạc nhìn Nguyên Phượng, vẻ mặt chấn kinh. Ngươi lại dám đến? Hồng Quân trầm giọng nói. Nguyên Phượng quan sát một chút bốn phía, hé miệng cười nói. Có gì không dám tới? Thật là nghĩ không ra, chúng ta còn có gặp mặt một ngày, Hồng Quân lão nhi. Nguyên Phượng nói trong mắt nhịn không được lộ ra sát ý. Năm đó Nguyên Phượng bọn người bị Hồng Quân cùng Thiên Đạo thiết kế, cuối cùng ba bại câu thương, rơi vào kết cục bi thảm, những này nàng đều nhớ kỹ đâu. Gâu gâu gâu. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến một hồi tiếng chó sủa, sau đó một cái tóc vàng chó con lanh lợi chạy vào. Tiểu Hoàng chờ ta một chút. Ngay sau đó một cái thân ảnh nho nhỏ chạy vào, chính là Long Nhi. Nguyên Thủy mấy người nhìn xem bỗng nhiên chạy vào một người một chó đều ngây ngẩn cả người. Long Nhi một thanh ôm lấy chó con, đối với nó cái mông đánh mấy lần. Nguyên Phượng khỏe mắt lập tức nhảy một cái, ai có thể nghĩ tới bắt đầu kỳ lân lại biến thành một con chó nhỏ bị một cái nữ đồng đánh đòn đâu. Người ca ca tới. Lúc này Thông Thiên kích động đứng dậy. Ừ, ca ca ở bên ngoài. Long Nhi điểm một cái đầu nhỏ. Vừa mới nói xong, Tử Tiêu cung ngoại chuyện đến một hồi khí tức cường đại. Siêu 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 không có nửa phần chần chờ, Hồng Quân mấy người lập tức bay ra Tử Tiêu cung. Kỳ hỉ. Long Nhi đi đến Thông Thiên trước mặt, đối với hắn vỗ nhẹ. Thông Thiên lập tức cảm nhận được Hồng Quân tiết ở trong cơ thể mình cấm chế biến mất, hắn rốt cục có thể đi ra Tử Tiêu cung. Ha 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 ha, đi. Thông Thiên ngửa mặt lên trời cười to, sau đó cũng bay ra Tử Tiêu cung. Nữ Hoa cùng Nguyên Phượng liếc nhau, cũng đi theo ra. Tử Tiêu cung bên ngoài, một bóng người lặng lặng đứng trên không trung, một cỗ không hiểu uy áp hướng Tử Tiêu cung đánh tới, chính là Ngô Địch. Hồng Quân bọn người rốt cục thấy được chính chủ, Nguyên Thủy càng là mặt lộ vẻ hoảng sợ, dường như lại về nghĩ tới ngày đó bị miểu sát quá trình. Chương 312, Kỳ Lân chân thân, Long Nhi phong thiên. Chương 312, Kỳ Lân chân thân, Long Nhi phong thiên. Hỉ hỉ. Long Nhi đùa cười một tiếng, ôm chó con bay đến Ngô Địch bên cạnh. Ngay sau đó Nữ Hoa cũng bay đi lên. Đạo hữu. Nữ Hoa mỉm cười hô một tiếng. Ngô Địch nhẹ gật đầu. Sư muội, ngươi quá bên trên lập tức kinh hãi. Không sai, kế tiếp càng làm cho hắn khiếp sợ là Thông Thiên cũng từ phía sau chậm rãi đi ra. Làm sao có thể nhìn thấy từng bước một đi ra đại môn, sau đó trực tiếp bay lên không trung Thông Thiên, Hồng Quân lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Ha ha ha, Thông Thiên đi vào Ngô Địch bên cạnh, vui sướng cười ha hả. Lão sư, ngươi thật sự cho rằng Tử Tiêu cung có thể vây khốn ta sao? Thông Thiên cười lạnh nói. Hồng Quân sắc mặt tâm trầm, con mắt chuyển. Bốn vị khác thánh nhân thì là nhìn về phía Hồng Quân, Ngô Địch mang tới lực áp bách quá mạnh. Các hạ ý muốn như thế nào? Hồng Quân nhìn chằm chằm Ngô Địch, trầm giọng nói, còn chúng sinh tự do. Ngô Địch thản nhiên nói. Hồng Quân nhướng mày, không hiểu đây là ý gì, chúng sinh không tự do sao? Ngô Địch thất vọng lắc đầu, hiển nhiên cao cao tại thượng Hồng Quân đối với mình từ có chính mình lý giải. Ai, thật sự là bi ai. Ngô Địch thở dài. Tự bàn cổ khai thiên, đến nay, Hồng Hoang dần dần xuống dốc không thành, truy cứu nguyên nhân chính là bởi vì các ngươi tham lam, không hiểu được tiến hành theo chất lượng, chỉ biết là tìm lấy, mấy lần đại kiếp sở dĩ xảy ra đều là ngươi các loại tham lam gây nên, tự khai thiên chi ban đầu hung thú, lại đến La Hầu sau đó tới ngươi, đều là tham lam hạng người, như toàn trưởng không tất cả, hy sinh Hồng Hoang chúng sinh, bước lên Long Hán sơ kiếp, tam tộc tàn lụi, bước lên Vu Yêu chi tranh, vu tộc gần như diệt vong, nhân tộc biến thành vạn tộc khẩu phần lương thực, bây giờ không biết hối cải còn muốn phát động đại kiếp, muốn lại đem yêu tộc hy vọng cuối cùng hủy diệt. Hồng Quân, ngươi quả nhiên là một cái vì tư lợi tiểu nhân, à, không, ngươi không phải người, là một đầu tính cách vặn vẹo con giun. Nô Địch thanh âm truyền khắp tam giới, giờ phút này Hồng Hoang toàn bộ sinh linh đều nghe được những lời này, không không kinh hãi gần chết. Hồng Quân càng là tức giận đến toàn thân run rẩy. Lẽ nào lại như vậy? Hồng Quân giận tím mặt, toàn thân khí thế dâng cao, khí tức cường đại nhường Nguyên Thủy bốn người liên tiếp lui về phía sau. Hôn Nguyên vô cực đại la kim tiên. Thông Thiên kinh ngạc thốt lên. Cái gì? Hắn đã đạt tới cảnh giới kia? Nữ Hoa cũng là vẻ mặt hoảng sợ. Chỉ thấy Hồng Quân cả người tản mát ra vô thượng thánh quang, hoa dâm tóc biến thành kim sắc, thần thánh vô cùng. Lão sư, tiếp dẫn kích động nhìn Hồng Quân, trong lòng tảng đá lớn bỗng nhiên buông xuống, Hồng Quân thế mà tiến vào vô cực cảnh giới, phải biết trước kia hắn cũng phải cần thiên đạo gia chỉ khả năng miễn cưỡng đạt tới. Ta bèn nói tổ, việc đã làm đều là thiên ý. Hồng Quân nói rằng, thiên ý. Nô Địch cười lạnh một tiếng. Sau đó thân thể cũng bắt đầu xảy ra biến hóa, chỉ thấy hắn từ từ lớn lên, theo sau đầu bên trên mọc ra sừng, tứ chi biến trắng kiện, một cỗ siêu việt viễn cổ khí tức theo trên thân tán phát ra. Giống nương theo lấy gầm lên giận dữ, một cái to lớn kim sắc kỳ lân xuất hiện trên không trung, kỳ lân quanh thân còn quấn hỗn độn chi khí. Hắc Hưu, Long Nhi thả người nhảy lên nhảy tới hóa thân hỗn độn kỳ lân Ngô Địch trên đầu. Thiên ý lại như thế nào? Hỗn độn kỳ lân mở miệng nói. Hồng Quân lúc này cảm thụ được kia vô thượng sợ hãi, giật mình kinh ngạc đứng tại chỗ. Kỳ lân, không phải, đây là vật gì? Hồng Quân lẩm bẩm nói. Kỳ lân đám người tự nhiên gặp rồi, có thể Ngô Địch hóa thân kỳ lân lại là cùng bọn hắn nhận biết không giống. Siêu siêu siêu, đúng lúc này, mười mấy thân ảnh từ đằng xa bay tới, chính là Lục Áp, Trấn Nguyên Tử, còn có Hậu Thổ, không làm chờ Hôn Nguyên cảnh cường giả. Tê mọi người thấy cái này để người ta quỳ bái kỳ lân nhao nhao sửng sốt, mà Hồng Quân nhìn thấy thêm ra 10 cái Hôn Nguyên cũng là cao mày. Hừ, đừng muốn giả thần giả quỷ. Hồng Quân hừ lạnh một tiếng, sau đó xuề bàn tay ra, vô tận uy thế hướng phía Ngô Địch ép đi. Nho nhỏ vô cực, buồn cười. Tán Hôn Độn kỳ lân mới mở miệng, kia vô tận uy áp trong nháy mắt biến mất. Cái gì? Hồng Quân vẻ mặt chấn kinh, sau đó liền muốn tiếp tục thi triển thần thông, chỉ thấy hai tay của hắn bóp lấy không biết pháp quyết. Ầm ầm, bốn phương tám hướng lập tức xuất hiện vô số thiên lôi, quần quần thiên lôi hóa làm một đạo lôi long. Giống tử sắc lôi long gầm thét phóng tới Ngô Địch. Lôi. Kỳ Lân mở ra miệng rộng, một đạo tráng kiện laser mang theo khí tức hủy diệt phun ra. Ầm ầm, lôi long trực tiếp bị đạo ánh sáng này buộc đánh tan. Hồng Quân còn muốn tiếp tục thi triển thần thông, Ngô Địch hơi không kiên nhẫn. Cấm. Hồng Quân lập tức sững sờ, trung quanh pháp tắc đột nhiên biến mất, hắn không cảm ứng được nửa điểm pháp tắc lực lượng. Lấy tên của ta nghĩa, tức đoạt Hồng Quân tất cả pháp tắc. Hỗn Độn Kỳ Lân nói rằng, chỉ thấy Hồng Quân thân thể bắt đầu xảy ra biến hóa. Đủ mọi màu sắc pháp tắc lực lượng theo trong thân thể bay ra, Hồng Quân tóc lần nữa biến thành màu trắng, thánh quang cũng biến mất theo. "Ngươi, ngươi làm cái gì?" Hồng Quân hoảng sợ nói. "Lấy pháp tắc chi chủ danh nghĩa, tức đoạt Hồng Quân tuổi thọ." Đoạn. Hỗn Độn Kỳ Lân tiếp tục nói. Một cỗ không biết lực lượng tại Hồng Quân thể nội bỗng nhiên xuất hiện, hắn cảm nhận được chính mình vô tận sinh mệnh lực đang nhanh chóng tiêu hao. "Thiên đạo, thiên đạo, cứu ta." Hồng Quân hoảng sợ quát to lên. Âm ầm, bầu trời lần nữa xảy ra dị tượng, một cỗ so Hồng Quân càng cường đại hơn khí tức truyền đến, chúng người biết thiên đạo rốt cục muốn hiện thân. Ai thở dài một tiếng, âm thanh từ không trung truyền đến. Sau đó một đôi con mắt thật to xuất hiện trên không trung. Ta chính là thiên đạo, các ngươi gan dám phản kháng. Một cái trầm muộn âm thanh âm vang lên. Thiên đạo. Buồn cười. Nô địch nói xong, ngẩng đầu, một cỗ lực lượng tại trong miệng ấp ủ ta đến. Đống nhiên Long Nhi hưng phấn quát to lên. Hắc hưu. Long Nhi dọn một chút bay lên không trung. Ngươi cho ta xuống tới. Tiểu gia hỏa đối với bầu trời cặp kia thiên đạo chi nhãn chỉ một chút. Âm ầm chỉ thấy kia không trung hai mắt bắt đầu giằng co, thời gian dần trôi qua hai mắt người phía sau mặt hư ảnh cũng nổi lên. Này nha nha tiểu gia hỏa đối với bầu trời vẽ một vòng tròn. Chỉ thấy trống rồng xuất hiện một cái năng lượng màu tím vòng, năng lượng vòng chậm rãi bay lên không trung. Phong. Năng lượng vòng tại ở gần thiên đạo về sau biến thành một quả tử sắc khối cầu cực lớn, thiên đạo lập tức bị một cỗ lực lượng nắm kéo tiến vào hình cầu bên trong. Không. Không thiên đạo dễ dỗ lấy, nhưng không làm nên chuyện gì, hắn căn bản là không có cách kháng cự cái này lực lượng thần bí. Rất nhanh, một đoàn năng lượng màu tím bị hút vào hình cầu bên trong, nhường hình cầu biến thành một quả to lớn từ thủy tinh đồng dạng đồ vật. Long Nhi duỗi ra tay nhỏ, từ sát hình cầu chậm rãi bay trở về, hơn nữa càng đổi càng nhỏ, trở về tới trong tay lúc sau đã là viên thủy tinh lớn nhỏ. Khi hỉ, gia hỏa này bị ta phong bế rồi. Long Nhi quay đầu lại đối với trận mắt hốc mồm đám người cười đùa nói. Nô địch cũng là vẻ mặt bộ dáng giật mình, hắn vốn là dự định dung hợp thời gian cùng không gian pháp tắc lực lượng đem thiên đạo khu trục, nhưng không nghĩ tới tiểu gia hỏa mạnh hơn, trực tiếp bắt. Đứa nhỏ này nhìn vẻ mặt tính trẻ con Long Nhi, nô địch trong lòng cảm thấy mình cho dù hoàn toàn dung hợp hỗn độn kỳ lân, chỉ sợ cũng nhìn không tấu nàng. Chương 313, bản chính thanh nguyên, tam giới quy nhất chương 313, bản chính thanh nguyên, tam giới quy nhất lúc này hồng quân dáng như tiểu tụy, căn bản không có nửa phần đạo tổ dáng vẻ, thiên đạo, hắn sau cùng át chủ bài, cứ như vậy không có, hắn thậm chí còn chưa kịp cùng dung hợp. Một đạo ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Tử Tiêu cung phương hướng, hồng quân cùng với các bốn thánh lập tức dùng mình một cái, có lẽ trước lúc này bọn hắn cũng không biết đánh dùng mình là cảm giác gì. Nhưng cái này một giây lại là bản thân cảm nhận được. Tham nhiều ít, liền vẫn ít nhiều a. Hỗn độn kỳ lân âm thanh âm vang lên. Chỉ thấy Hồng Quân thân thể bị năng lượng màu vàng nóng bao vây lại, chậm rãi bay hướng phía dưới, theo 33 trọng thiên nhất rơi thẳng tới thiên ngoại thiên. Bị năng lượng bao quanh Hồng Quân dường như dự liệu được cái gì, không ngừng dãy rủa cầu khẩn, nhưng mảy may không hề có một chút thanh âm phát ra. Bành một tiếng mãnh liệt tiếng nổ vang lên. Toàn bộ bầu trời nổi lên một hồi kim sắc quang hoa, vô số linh lực, phát tác như là trời mưa đồng dạng vậy hướng toàn bộ Hồng Hoang. Hồng Hoang chúng sinh nhao nhao ngẩng đầu nhìn bầu trời dị dạng. Mỗi người đều cảm nhận được mọi thứ đều thay đổi, linh khí tại cực tốc tăng lên, pháp tắc biến sinh động. Trả lại, hậu thổ lẩm bẩm nói. Sau đó nhắm mắt lại, nước mắt không cầm được chảy xuống, xem như địa mẫu, nàng tiếng thứ nhất cảm ứng được đại địa biến hóa, vạn vật biến càng thêm sinh động cùng tràn ngập linh tính. Đại địa bên trên chúng sinh tắm rửa tại linh lực ở trong, nhao nhao lộ ra nụ cười hạnh phúc. Rầm 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 đung nhiên, toàn bộ không gian đều chấn động, ngay sau đó toàn bộ hồng hoang thế giới cũng bắt đầu chấn động. Thế nào? Trong lòng mọi người giật mình. Nô địch híp mắt lại, sau đó lộ ra vẻ tươi cười đến. Đại đạo cộng minh. Thì ra là thế. Nô địch lẩm bẩm nói. Đại đạo cộng minh. Thông thiên bọn người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đại đạo, là chư thiên vạn vật quy luật, là tất cả pháp tắc đầu nguồn. Trước đó hồng hoang đại đạo cũng không sinh động, nguyên nhân chính là bị thiên đạo áp chế, thiên đạo liên hợp hồng quân áp chế hồng hoang thế giới pháp tắc, đại đạo cũng bởi vì này ngủ say, như hôm nay nói bị phong ấn, đại đạo lần nữa thức tỉnh, kỷ nguyên mới bắt đầu. Nô địch giải thích nói. Về sau các ngươi lĩnh ngộ pháp tắc sẽ càng thêm dễ dàng. Nô địch nói tiếp. Lúc này, so sánh với thông thiên nữ hoa bọn người, Tử Tiêu cung cổng, Thái thượng, Nguyên thủy, Phương Tây hai thành bốn người thì là vẻ mặt mờ mịt. Đạo hữu, mấy người kia nên xử trí như thế nào? Thông Thiên ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Nguyên Thủy cùng Thái Thượng, hai cái này đã từng chính mình tín nhiệm nhất thân mật nhất huynh đệ. Niệm tình các ngươi bị quản chế với Thiên Nói cùng Hồng Quân, miễn cho khỏi chết. Nô địch nói rằng. Bốn người nghe vậy, lập tức đại hỉ, đội vàng quỳ rạp xuống đất. Tội chết có thể miễn, tội sống có tha, từ hôm nay trở đi phong ấn ngươi trở một cái kỳ nguyên. Bốn người không dám chút nào phản bác. Sau đó hỗn độn kỳ lân đối với bốn người thở ra một hơi. Bốn đám hỗn độn năng lượng đem bốn người bao vây lại. Sau đó hóa thành bốn đạo quang hoa phân biệt bay về phía đông tây tây bắc bốn phương tám hướng. Siêu 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 bốn vị thánh nhân phân biệt rơi vào hồng hoang tứ cực, sau đó dung nhập đại địa chấn động, trong khoảnh khắc bốn tòa mấy chục vạn trượng cao đại sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên núi tràn ngập ra cường đại linh khí, tứ cực nguyên bản hoang vu mặt đất tùy theo nở đầy kỳ hoa dị thảo. Một màn này đều bị xuất hiện tại Tử Tiêu cung phía trên hình tượng bắn ra đi ra, mọi người thấy sau kinh ngạc không thôi. Nhiều cảm ơn đạo hữu. Thông Thiên cảm kích đối với Ngô Địch thi lễ một cái. Hắn biết Ngô Địch đây là nhìn hắn danh tự giữ lại mấy người một mạng. Nhiều cảm ơn đạo hữu. Nữ hoa cũng không mình hành lễ. Bao nhiêu năm giao tình, bất luận lẫn nhau có bao nhiêu mâu thuẫn, nữ hoa cùng Thông Thiên hai người đối bốn người bọn họ không có khả năng không tình cảm chút nào, bây giờ kết quả đã là tốt nhất, ít ra tương lai bọn hắn còn có hy vọng. Hỗn độn kỳ lân chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng Nô Địch biến trở về hình người, cảm thụ được trong thân thể mênh mông năng lượng, Nô Địch dễ chịu lộ ra nụ cười, đây là lần thứ nhất hắn hoàn toàn kỳ lân hóa, không nghĩ tới khôi phục bản thể về sau vừa mới những cái kia năng lượng cường đại cũng không có biến mất. Soạt chấn nguyên tử bọn người bỗng nhiên đối với Nô Địch quỳ xuống, ngay sau đó Thông Thiên, nữ hoa cũng theo đó quỳ xuống. Dường như cảm ứng được cái gì, Thiên Đình, Linh Sơn, Địa Phủ, Tứ Hải, Nhân Giới, toàn bộ Hồng Hoang Tam Giới sinh linh đều đúng lấy bầu trời quỳ xuống. Chúng sinh liền quỳ như vậy, không nói gì, nhưng kích động trong lòng đã đại biểu nội tâm của bọn hắn, đây là phát ra từ phế phủ đối Nô Địch cảm tạ, Tôn Ngộ Không, Na Tra, Dương Thiển chờ càng là khóc bù lu bù loa. Nô Địch chậm rãi bay lên, sau đó thân thể nổi lên một trận ánh sáng hoa, ngay sau đó một đạo cự đại pháp thân hiện hóa ra ngoài, không chỉ là Tử Tiêu cung nơi này, toàn bộ tam giới đều cùng một thời gian thấy được hắn. Chúng sinh sinh ra bình đẳng, hoặc có mạnh có yếu, nhưng cường giả tồn tại không nên bắt nạt kẻ yếu cũng không còn gì để mất đi lòng tiến thủ, mỗi một cái sinh linh đều là độc nhất vô nhị, thiên địa dưới mặt đất ngươi chính là duy nhất, không ai có thể thay thế ngươi, không cần tự coi nhẹ mình, người, thần, quỷ, tiên, vu, yêu, các ngươi đều có một cái cộng đồng quê hương, gọi Hồng Hoang. Từ hôm nay trở đi, tam giới quý nhất. Oanh Ngô Địch vừa dứt lời, đại đạo lại lần nữa hưng phấn lên, theo sau bầu trời bên trong xuất hiện vô tận quang mang hội tụ đem Ngô Địch cả người bao phủ lại, đây là đại đạo đối Ngô Địch tán thành. Soạt tam giới chúng sinh đối với Ngô Địch hư ảnh lần nữa cúi đầu, mỗi người trong mắt đều chứa đầy nước mắt. Ngô Địch đối với Thông Thiên mấy người nhẹ gật đầu. Chuyện kế tiếp giao cho các ngươi. Nói xong vung tay lên, Ngô Địch mang theo Long Nhi, nhỏ Na Cha, Lý Thất Dạ, Trương Quân Bảo, Nguyệt Thần, Vương Ngự Yên biến mất tại không trung, quay trở về Tân Thủ thôn. Thời gian như thoi đưa, tuế nguyệt như nước, trong nháy mắt liền đã qua một vạn năm. Bây giờ Hồng Hoang đã xảy ra biến hóa cực lớn, từ Thông Thiên nữ hoa dẫn đầu, còn lại hôn nguyên cảnh cường giả tham dự, hợp thành Hồng Hoang liên minh, Hồng Hoang nên đón phát triển mới, một vạn năm đến biến chuyển từng ngày, người người như rồng. Mà cái này một vạn năm bên trong, Ngô Địch trở thành tinh thần của mọi người tín ngưỡng, cho dù thấy qua hắn người vẫn như cũng là số ít, nhưng vạn năm trước hắn mang cho đại gia rung động còn trước mắt rõ ràng. Thổi cầu, thổi đại khí cầu, thổi xong cầu cầu chơi bóng cầu Tân Thủ thôn bên trong, Long Nhi vui sướng trên đồng cỏ chơi đùa, tiểu gia hỏa lanh lợi đuổi theo một quả viên thủy tinh tử, một cái kim sắt chó con cũng vui chơi cùng theo chạy. Nếu là Thông Thiên mấy người nhìn thấy nhất định dở khóc dở cười, đường đường thiên đạo bị người xem như viên thủy tinh chơi. Cái này một vạn năm bên trong, Ngô Địch bên người tất cả mọi người tiến bộ rất lớn, bao quát chính hắn, hỗn độn kỳ lân đã dung hợp đến 100%, hắn lúc này cũng không biết mình cường đại cỡ nào, dường như một cái tưởng niệm liền có thể hủy diệt toàn bộ Hồng Hoang. Đương nhiên còn có một người không có nửa phần biến hóa, chính là tiểu nha đầu Long Nhi. Ngô Địch hoàn toàn như trước đây tựa ở trên ghế nằm, Nguyệt Thần đứng ở sau người dịu dàng xoa bóp bờ vai của hắn. Đứa nhỏ này thế nào một mực không biến hóa đâu? Nguyệt Thần khẽ thở dài một tiếng. Ngay cả nhỏ Na Cha đều biến thành anh tuấn thiếu niên, có thể Long Nhi còn là một bộ 3-4 tuổi nữ đồng bộ dáng. Đứa nhỏ này không phải người. Ngô Địch chậm rãi nói. Ân. Nguyệt Thần hai tay dừng lại. Ta cũng không biết nàng là tồn tại gì, lúc này ta vẫn như cũ nhìn không thấu hắn. Ngô Địch bất đắc dĩ nói. Muốn trở về sao? Đông nhiên Ngô Địch hỏi. Người nói là. Nguyệt Thần có chút mong đợi nhìn xem Ngô Địch. Nô, đều đã lâu như vậy, tuy nói hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua không giống, nhưng tổng không có thể khiến người ta trở lấy, hơn nữa, không quay lại đi, hai vị kia còn không biết sẽ làm ra hoa dạng gì đến. Ngô Địch cười một cái nói. Nguyệt Thần vẻ mặt mệt hoặc, nghe không hiểu trong miệng hắn hai vị kia là ai. Chương 314, hệ thống rời đi, đến từ cách xa kêu gọi, chương cuối, chương 314, hệ thống rời đi, đến từ cách xa kêu gọi, chương cuối, không gian hỗn độn một mảnh hoang vu, hư vô một vật, phản phất là vũ trụ điểm xuất phát. Hỗn độn chi khí tràn ngập bốn phía, nồng đậm mà thần bí, tựa như khai thiên tích địa thời điểm nguyên thủy lực lượng. Nơi này không có âm thanh, không ánh sáng ảnh, chỉ có vô tận yên tĩnh cùng trống rỗng, để cho người ta cảm thấy một loại không cách nào nói rõ sợ hãi. Tại mảnh hỗn độn này bên trong, thời gian dường như đã mất đi ý nghĩa, mọi thứ đều ở vào một loại hỗn độn chưa phân trạng thái. Một vệ sáng ngời hiện lên, một tôn cực đại vô cùng kim sắc kỳ lân xuất hiện, kỳ lân phía sau lưng ngồi rất nhiều người, mà Long Nhi thì là ngồi kỳ lân trên đầu, vẻ mặt hưng phấn nhìn xem bốn phía. Nơi này chính là hỗn độn sao? Những này chính là hỗn độn lực lượng. Thật yên tĩnh. Chủ nhân, chúng ta muốn đi hướng nào? Trên lưng truyền đến đám người tiếng than phục. Kỳ lân chính là Ngô Địch biến thành hỗn độn kỳ lân, cũng gọi sáng thế kỳ lân, một loại có thể trực tiếp sáng tạo một cái đại thế giới tồn tại. Lúc này Ngô Địch thực lực đã không cách nào đánh giá, ít nhất là siêu việt đại đạo tồn tại. Ngô Địch không nói gì, chỉ là nhắm mắt lại, lần này hắn không có cùng Hồng Hoang đám người cáo biệt, chỉ là cho nữ hoa Thông Thiên truyền một cái lời nhắn, liền dẫn đoàn người rời đi. Ngô Địch nhắm mắt cảm ứng đến, thân thể không gian năng lượng hướng chung quanh khuyết tán ra đến, hắn muốn tìm tiến về chư thiên thế giới đầu kia khe hở. Ở bên kia. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu Long Nhi chỉ một cái phương hướng. Ngô Địch bất đắc dĩ mở hai mắt ra, tiểu gia hỏa này một chút mặt mũi cũng không cho, kỳ thật chính hắn cũng có thể tìm tới. Mà thôi, mà thôi. Ngay sau đó chỉ thấy trước mắt xuất hiện một cái vòng xoáy, Ngô Địch mang theo đám người bay vào. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó liền xuất hiện ở một địa phương khác, nơi này hỗn độn chi khí so vừa mới ít đi rất nhiều, tựa như là không gian hỗn độn nào đó chỗ biên giới. Khe hở. Lý Thất Dạ chỉ về đằng trước hô. Quả nhiên, ở trước mặt mọi người một đạo nhỏ xíu khe hở xuất hiện ở trước mắt, vô cùng nhỏ bé, hơn nữa căn bản không có một chút khí tức chảy ra, nếu không phải cách gần như thế, căn bản không dễ dàng phát giác. Người động tay động chân a? Ngô Địch hỏi. Khi hỉ, đến thời điểm động, sợ bị người phát hiện. Long Nhi cười hì hì nói. Ngô Địch liếc mắt, khó trách gia hỏa này vừa mới trực tiếp cho hắn chỉ rõ vị trí. Hồng Quân thật là oan, bạch bạch ở chỗ này lãng phí thời gian. Ngô Địch cười nói. Lúc trước Hồng Quân thật là tại không gian hỗn độn tìm thật lâu, cũng chính bởi vì vậy, không để mắt đến Ngô Địch, cho hắn đầy đủ thành thời gian dài. Ngay tại Ngô Địch chuẩn bị mở ra khe hở, trở về chư thiên thế giới thời điểm, đống nhiên ngừng lại. Đốt hệ thống. Hệ thống nhắc nhở âm đống nhiên vang lên. Túc chủ, buồn hệ thống sứ mệnh đã hoàn thành, túc chủ đã dung hợp đến trung cực giai đoạn, hệ thống đem tự động thoát ly túc chủ, tiến về tìm kiếm mới túc chủ. Ngô Địch trực tiếp ngây ngẩn cả người. Người muốn đi? Đúng vậy, buồn hệ thống có sứ mạng của mình, cảm tạ túc chủ nhiều năm qua đối bản hệ thống công tác duy trì. Ngô Địch trầm ngâm một chút, hắn không phải là không có nghĩ tới hệ thống sẽ có rời đi một ngày, từ khi vạn năm trước hắn hỗn độn kỳ lân dung hợp sau khi hoàn thành, hệ thống liền không còn cho hắn nhiệm vụ, cũng không có cho mới nhân vật, khi đó hắn liền dự liệu được cái ngày này, chỉ là không có nghĩ đến sẽ đến nhanh như vậy. Người muốn đi đâu? Nô Địch hỏi. Đi chư thiên vạn giới tìm kiếm mới tốt chủ. Hệ thống trả lời. Như vậy đi, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Nô Địch nói rằng. Sau đó hỗn độn kỳ lân hết thể trung quanh hoàn toàn đứng im, Lý Thất Dạng, Nguyệt Thần mấy người đều như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa đồng dạng không lúc đích. Ê a. Đương nhiên, Long Nhi vẫn như cũ không nhận được thúc. Chỉ thấy kỳ lân mi tâm chậm rãi bay ra một cái năng lượng màu vàng nóng cầu, đây chính là hệ thống bản thể. Kỳ hỉ, là ngươi a. Long Nhi theo Nô Địch trên đầu bay xuống dưới, cái đầu nhỏ tiến đến hệ thống trước mặt. Long Nhi, ngươi biết nó ư? Vẫn luôn biết, hắn tại ca ca trong thân thể. Tiểu Gia Hỏa gật gật đầu. Chỉ thấy hệ thống vây quanh Long Nhi dạo qua một vòng. Ngươi khí tức trên thân cùng sáng tạo ta tồn tại rất tương tự. Hệ thống nói rằng, giờ phút này hệ thống thanh âm không còn là loại kia cơ giới hóa, mà là có tình cảm sát thái, hệ thống cũng là lần đầu tiên dạng này trực diện Long Nhi. Sáng tạo ngươi tồn tại. Nô Địch trong mắt tràn ngập tò mò. Đúng vậy, nhưng ta không biết rõ sáng tạo ta người là ai, chỉ là nhớ kỹ khí tức của nó, cùng Long Nhi rất tương tự, nhưng không phải Long Nhi. Hệ thống nói rằng, Nô Địch nhẹ gật đầu, cũng không tra cứu thêm nữa, hắn cũng lười truy đến cùng. Cảm ơn ngươi, không có ngươi, ta không cách nào đi cho tới hôm nay. Nô Địch nói xong, trong miệng phun ra một đạo không gian năng lượng, trong suốt năng lượng tại không gian hỗn độn bên trong hình thành một cái không gian vòng xoáy. Hữu hệ thống quang cầu trong nháy mắt bay vào. Vòng xoáy quan bế một sát na, Nô Địch dường như thấy được một cái đạo sĩ ăn mặc người đối với bầu trời dựng thẳng ở giữa. Gia hỏa này, thật sự là nói đi là đi. Nô Địch có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi. Nô Địch nói rằng. Ừ, Long Nhi nhu thuận bay trở về đỉnh đầu. Nô Địch đối lên trước mắt khe hở thổi một ngụm, khe hở chậm rãi mở ra, cho đến có thể dung nạp hắn thân thể cao lớn. Tiến vào bên trong, khe hở một lần nữa quan bế, Nô Địch trở đi đã bị định thần đám người tiến vào không gian đường hầm, chung quanh là phát ra ngũ thải quang mang không gian tinh bích, thân thể tự động dọc theo không gian thông đạo phi hành, cùng lúc đến khác biệt, lần này Nô Địch có thể cẩn thận cảm ngộ không gian chung quanh năng lượng. Thì ra chung quanh là vô số cái thế giới, nếu như hắn trực tiếp đánh vỡ tinh bích liền sẽ đến tùy ý một cái thế giới, đương nhiên hắn sẽ không làm như thế, bởi vì dạng này sẽ cho thế giới kia mang đến vô tận tai nạn. Cũng không biết Quan Âm Bồ Tát cùng Di Lặc Phật có hay không đem chư thiên vạn giới khiến cho hỏng bét. Nô Địch lẩm bẩm nói, trước đó đem hai người lưu vong, tại hai người biến mất một sát na, hắn cảm ứng được chư thiên thế giới khí tức, cho nên hắn lúc ấy liền biết hai người này bị lưu đẩy tới chư thiên thế giới. Bất quá hắn cũng không lo lắng, bởi vì kia trên thân hai người không có tội nghiệp, hỗn độn kỳ lân có thể cảm ứng một người tội nghiệp, cho nên bọn hắn theo lý không sẽ phá hư thế giới kia, đặc biệt là tại biết thế giới này cùng chính mình quan hệ về sau. Ê a. Đột nhiên Long Nhi phát ra một hồi giọng nghi ngờ. Thế nào? Nô Địch hỏi. Nô, có người tại nói chuyện với ta. Long Nhi nghiêng cái đầu nhỏ nói rằng. Cái gì? Nô Địch sửng sốt một chút. Là tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ. Nàng nói nàng gọi manh manh, còn nói ta là đồng loại của nàng. Long Nhi bĩu môi nói rằng. Nô Địch lập tức ngừng lại, hướng không gian xung quanh tinh bích nhìn lại, nhưng cái gì cũng không phát hiện. Ha ha ha, đương nhiên, Long Nhi nở nụ cười, tựa như thập phần vui vẻ. Ca ca, nàng hỏi ta muốn hay không đi nhà nàng chơi, còn nói nơi đó cũng là hồng hoang thế giới. Long Nhi cười nói. Nô Địch nghe vậy mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần. Địa cầu. Địa cầu là cái gì? Ca ca ngươi biết không? Tiểu tỷ tỷ nói ngươi biết. Long Nhi nghiêng cái đầu nhỏ nói rằng. Nô Địch lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Ha 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 ha, đi, tội gì mà không đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy thông đạo tinh bích bắt đầu xảy ra biến hóa, một cái cổng không gian chậm rãi nổi lên. Thật là lợi hại không gian phát tắc. Nô Địch lẩm bẩm nói. Lúc này không gian đầu kia xuất hiện một đạo nho nhỏ bóng người, nhìn qua so Long Nhi lớn hơn không được bao nhiêu, là tiểu nữ hải, tiểu cô nương cưới một cái màu trắng dê, dọc theo đầu kia không gian thông đạo lanh lợi chạy tới. Hai tử thật là đáng yêu. Tiểu cô nương mặc một bộ màu hồng váy công chúa, phấn điêu ngọc trác, đáng yêu vô cùng. Hi hi, các ngươi khỏe nha, ta gọi Tô Manh, hoan nên tới nhà của ta làm khách. Hết cho bộ, này trải qua nửa năm, cuối cùng hoàn thành, nói thật viết không được tốt lắm, bởi vì công tác nguyên nhân, tinh lực không cách nào tập trung, nhưng ta đã tận lực, cảm tạ nửa năm qua này độc giả thật to nhóm đối ủng hộ của ta, sách mới tổng võ thế giới, ta hàng yêu trừ ma đã lên cùng, 10 bản chữ, mới sáo lộ chuyện xưa mới, mới thế giới võ hiệp, hy vọng đại gia hoàn toàn như trước đây duy trì, Nô Địch cùng Long Nhi mạo hiểm tạm đến đoạn kết, chờ sau này có thời gian ta sẽ viết một chút phiên ngoại, giảng một chút bọn hắn cùng Tâu Ngọc Đại Lao gặp mặt sau chuyện lý thú. Tiểu đệ ở chỗ này chúc đại gia sinh hoạt vui sướng, thân thể khỏe mạnh, toàn gia hạnh phúc, đa tạ đại gia duy trì. Sách mới tổng võ thế giới, ta hàng yêu trừ ma. 10 bản chữ, có thể làm thịt.